bữa nay là mấy tây quý vị?
Dạ là
31 tháng 7 2016, ngày cuối cùng của tháng 7. Bữa nay có 3 cái vấn đề tôi sẽ đưa ra trong cái bài pháp thoại hôm nay. Thứ nhất là tôi sẽ nói về cái vấn đề là đi Hawaii ghi danh như thế nào, mua vé máy bay như thế nào, và phải nộp danh sách cho những người mà đại diện như ở tại đây thì nộp cho Tuyên để chúng tôi lấy tên tuổi và ngày birthday. Mua vé máy bay thì tôi nói sao, nhưng mà quan trọng để người ta đưa danh sách vào trong 30 cái khách sạn mà tôi đã mướn, đó là có tên người ở, ví dụ thầy nói không? Rồi cái thứ hai là nói về lễ Du Lan tổ chức tại tổ đình chúng ta như thế nào. Quý vị coi báo đó, bây giờ đó có chùa đó thì làm trước Du Lan một tuần, có không quý vị? Làm ào ạt. Là ngày mấy quý vị biết? Là ngày bảy của tháng 8. Giờ có người thì làm sau Du Lan một tuần, phải không? Rồi có người thì làm sau Du Lan 2 tuần, tức là hốt hụi chót đó. Thì tôi coi, thành ra tôi bây giờ đó, tôi nói thật cho quý vị á, chúng tôi sẽ biết cái tổ đình mình sẽ làm ngày mấy, tức là chùa Từ Nguyên 1 sẽ làm ngày nào. Rồi cái thứ ba nữa là tôi sẽ trả lời một câu hỏi về số câu hỏi về Phật pháp. Ở trong đó nó có những câu hỏi rất là quan trọng, mà ở trong đó có một câu hỏi nó dính líu tới vấn đề mà Trung Quốc đang đập tàn phá một cái trường đại học ở bên Tây Tạng, chứ không phải là ở bên Ấn Độ nha. Quý vị nhớ, phải nghĩ nói tới từ người dân Tây Tạng, chúng ta phải biết có hai cái nơi, tức là cái chính phủ lưu vong đó là đang ở tại Nepal, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma là cái chính phủ lưu vong, ngày tị nạn ở bên đất Ấn Độ. Tuy nhiên ở trong nước đó, kể từ 1950 tới bây giờ đó, là người dân Tây Tạng đã bị chiếm đóng bởi chính quyền Trung Cộng, và một số người họ đặt câu hỏi, họ nói tại sao Trung Cộng hồi đó giờ nó không đập cái trường đại học này, bây giờ nó đập với mục đích gì, tại sao đập ngay lúc này ha? Thì đó là những câu mà họ hỏi thầy. Thì thầy, cái vấn đề này vấn đề của người Tây Tạng, cho nên sư phụ phải gọi nói chuyện với các vị Rinpoche người Tây Tạng. Quý vị biết thầy có 3-4 vị Rinpoche mà rất thân với thầy, trong những năm vừa qua thì người Tây Tạng hiểu rõ vấn đề đó. Thì bữa nay tôi cũng đem vấn đề đó tôi nói chuyện cho quý vị. Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta có một buổi pháp thoại hôm nay. Chú Nga lấy giùm cho thầy mấy cái sớ ở trên bàn này đó, ở trên đó quy hết và đưa đây. Thì theo chương trình tôi cũng hồi hướng cho công đức này, cái bài pháp này. Tụi con vô trong chùa Tầm Nguyên đã có phó cái bài pháp trên tuổi ba tụi con rồi đó. Cái bài pháp mà mấy tuần trước nó có nói về ông Nghiêm Lưu, thời kỳ này thầy cũng hồi hướng cho hương linh Nghiêm Lưu, Pháp Danh Thiện Siêu, hương linh Phan Thị Dĩ Diệu Trí, hương linh Nguyễn Văn Chi, hương linh Nguyễn Thị Khen, hương linh Lê Quốc Dương, và cầu an cho Phật tử Phạm Văn Dũng, Phật tử Phạm Ngọc Thanh đang trong thời kỳ bị bệnh nan y. Giờ mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay tại cái tổ đình của chùa Tầm Nguyên Một ở Đen Tần, tôi là Thích Thông Lai, xin có đôi lời gửi đến tất cả các Phật tử mà muốn tham dự pháp tu ở Hawaii. Hai vấn đề. Thứ nhất, vé máy bay nếu quý vị mà tự bút lấy thì quý vị bút về phi trường Honolulu, tức là ở Hawaii nó có nhiều đảo nhưng mà phi trường Honolulu. Rồi cái vấn đề tôi liên lạc với hãng máy bay thì họ cho biết rằng họ không thể nào mà bút cho chúng ta nguyên một chuyến máy bay giống như chương trình rẻ được, tại trên chiếc máy bay đó nó bắt mình bút, cái bút hết chiếc thì phải bút bao nhiêu ghế first class, bao nhiêu ghế là coi như là economic plus, rồi bao nhiêu cái với chứ không thể nào nó bút cho mình. là cái economic không, nó không làm vậy được, thành ra không mua được. Như vậy nó nói nếu bây giờ mà mua đó thì bây giờ cái mùa này vẫn còn có người ta ở trong đất liền đổ ra đi vacation. Mùa này mùa nghỉ hè của học sinh, sinh viên, cha mẹ đưa con đi chơi. Cho nên tới cái ngày cuối cùng deadline của hết cái trong đất liền đi ra, mà theo tất cả những người đệ tử của thầy Hawaii là tới ngày sau cái ngày lễ cuối cùng là lên mùa đê ngày 5 tháng 9 là tất cả người ta là sau cái lễ cuối cùng người ta đi học. Là lúc đó ở đảo Hawaii rất là vắng vẻ và máy bay nó sẽ on sale từ ngày 9 tháng 5 tới ngày 20 tháng 10 là cái ngày tôi bắt buộc quý vị phải có mặt tại Hawaii. Quý vị có thể bút trước cũng được, quý vị đừng có nghĩ là ngày thứ năm, tại vì ngày thứ năm đó là cái deadline quý vị phải có mặt Hawaii để check in vào khách sạn, hiểu chưa quý vị? Đằng thứ sáu chúng ta đi chơi của tour có thể tổ chức, và thứ bảy chủ nhật là đi tu, tới thứ hai là đi chơi một lần nữa, là thứ ba mới đi trở về đất liền. Thì trong khóa tu này có đi khất thực tại bờ biển Honolulu. Thầy nói những người tu giao duyên nên em y áo, và kỳ này có rất nhiều người họ đánh điện cho thầy vào nói họ tu mới. Kỳ này khóa tu rất là đông đảo người đến, riêng Uống Châu không đã ghi danh là trên 20 người rồi đó. Cho nên thầy biết bây giờ thầy nắm con số là tại của cô Liễu Như Hà Quai, cô nói rằng bây giờ cái số cô ghi danh là trên 108 rồi, thì có thể là trên 200. Hiện giờ chúng tôi đã book 30 khách sạn, thì 30 khách sạn đó thì chúng tôi chia làm hai khu vực, người nào mà thích lội thích tắm, người nào mà thiếu còn mặc mà đồ mini để mà tắm đó, biển đó, thì ở vùng bờ biển, còn người nào mà thấy mình đã già rồi mình không có cái gì để mà khoe ra nữa đó, mà mình toàn là che hết, phải không? Người nào mà còn ở con gái xứ thượng thì nên ở gần bờ biển, hiểu chưa? Người nào mà sinh ở Ly Cu đó mà còn con gái đó, còn người nào mà ở cái hàng 6, hàng 7 thì không có gì để khoe thì nên ở khách sạn xa bờ biển một chút, hiểu chưa? Chứ đừng có khoe người ta đuôi mất hết. Tôi nói rõ ràng quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Như vậy là dành cho những người nào mà coi như là xấu khoe. Xấu khe mà tốt che, thì tốt che thì ở xa bờ biển chút đi. Rồi nói vậy là hiểu rồi. Thì chút xíu nữa ở đây á, ở tại Cali thì liên lạc sư cô Hồng Đức, ở tại Texas á thì liên lạc với thầy Tị Như, ở Tổ Đình á thì liên lạc với coi chú Tuyền, mà tôi cũng yêu cầu tất cả 49 tiểu bang á thì liên lạc thẳng với cô Hồng Đức để lấy danh sách luôn. Ở San Jose gì thì liên lạc với cô Hồng Đức với Diệu Pháp, như vậy thôi. Diệu Pháp vợ của Thái đó, cái đầu tiên mà quý vị tự bút cũng được, nhưng mà vé nó bây giờ vé nào mà quý vị vô mà sốt là lâu đó quý vị. Có nhiều khi cái ngày thứ năm là cái ngày 20 tháng 10 là cái ngày deadline quý vị phải có mặt tại Hawaii, tại chúng ta bay từ đất liền qua 6-7 tiếng rồi, chúng ta phải tới đó là trưa chiều rồi, chúng ta phải check in vào khách sạn để chúng ta bắt đầu kể từ là chúng ta ở đó. Chứ nếu chúng ta đi không được thì có thể những người đi trước có thể đi thứ ba, nếu vé để thứ ba quý vị có thể đi, thì từ đó thì chúng tôi cũng sẽ cho quý vị vô ở, ví dụ cho có những căn nhà có Phật tử mà cho ở tạm tới ngày thứ năm mới check in vô hết một lọt, tại vì chúng ta muốn là vô tối thứ năm, tối thứ sáu, tối thứ bảy, tối chủ nhật, tối thứ hai, là sáng thứ ba là chúng ta phải check out hết, là để chúng ta bay về đó, quý vị nắm rõ. Thì quý vị có thể book tự động với điều kiện, nếu mà giá khoảng 400 mấy quý vị book đi là nó giá nó cũng cỡ đó thôi. Thì nó nói tới cái ngày kia nó nhiều khi nó sale chừng 50 chứ không có nhiều, khoảng 300 mấy. Bây giờ mình nếu 400 được cứ book, tại vì không thể nào mà giao trong tiêm 35 người đó mà nó để nó cho cái số 400-300 nhảy vô mà chừng 2 người cái nó lên 500 liền, quý vị biết chuyện đó không? Không thể nào mà một người mà book được, chuẩn bị sẽ tự động book. Cái thứ hai nữa tiên nó cũng không có giàu lắm, mà nhiều khi á biểu bút dùm á rồi vài bữa không trả, không trả là tiên nó bị vợ đuổi, thấy không? Đó thì mấy cái đứa mà tên tiên thường thường bị vợ hiếp không à, mình hỏi nó cũng tên tiên đó, mấy đứa là đều là hội trưởng hết đó. Cho nên cái đó rõ ràng lắm, thiện hội đã bị mời vài ngàn, thằng Mẫn nó cũng bị vài ngàn, cái vụ hồi xưa đó đi Hawaii đó, Mẫn con linh thành đây là cái mất lần trước được lần sau. Thí dụ thế này, bây giờ mấy bà không phải giật, mấy bà biểu bút dùng đi, nhưng mà tới hồi đó rủi mấy bà bị bệnh hoạn, mấy bà đi không được thì mấy bà trả lại cái vé, đương nhiên xã mấy bà nó sạc 150 tiền phạt rồi. Thành lúc đó mấy bà đòi là đòi lại, tôi không biết, tôi đưa thầy, tôi đưa cho chú 500, tôi đòi lên 500, thành thằng Mẫn phải bỏ số tiền đó ra đền, có hiểu không? Thành ra bây giờ đưa bút dùng, đưa tiền đi, tiền tao thì cháu mút thì thôi, à, tiền tao cháu mút. Còn nếu không không có tiền thì đưa thẻ credit card cũng được, phải không? Vậy thôi, cho ông tiên nó bút cái đó là khó nặng nhất, chớ có dạy mà bút mà không nha. Tại vì mấy bà đi thiệt nhưng mà sức khỏe nè, tới ngày nó có những cái chuyện gì đó cái mấy bà đi không được, mấy bà đòi lại, hiểu chưa quý vị? Nó sanh ra phiền não, nên như làm ơn mà mặc quán. Cho nên tôi nói rõ, tiền tao cháu mút. Còn nếu mà tiên nó có giàu thì cứ bút trước đi, bút khởi cho 30 người, người 500 được không con?
Dạ.
À, không được phải không? Vậy rồi nói rõ. Cái thứ hai, kể từ chúng này ai mà ghi danh cho tiên phải cho ngày birthday thôi, tên tuổi, để chúng tôi check vô khách sạn bớt giờ birthday để đi khi mà máy bay nó confirm. Vậy thôi quý vị nhớ lấy ngày birthday và cái tên tuổi. Tại vì cái khách sạn á là nó có hai khu vực. Cái khách sạn mà tôi bút quý vị mà đi bờ biển đó, khách sạn rất là mắc, 600 đô một đêm lần nếu quý vị không có quen. Mà khách sạn đó quý vị biết nó mình mỗi một năm nó remodel là 50.000 đồng, nó bỏ furniture không là 50.000 đô đó. Thầy với thầy quán đi vô là thấy mình không dám mở, không dám mở cái này nữa. Nhưng mà tại vì ông manager là đệ tử của thầy, ông bớt được cái giá còn 200 mấy, thành ra cho ở 6 người. Cái 6 người trong một phòng giường đôi mà nó 2 cái phòng tắm ở trong đó mà nó rộng 500 square feet, thoải mái lắm, là không chở là không được. Đối với thầy nhét 10 người cũng còn thoải mái nữa. Nhưng mà tại vì nó là được cái chỗ mà nó mà cái room mà nó cho cái nhà hàng đó là 1.000 người, nó chứa được 1.000 người, cho nên cái chỗ đó rất là mắc. Nhưng mà tính ra chúng ta được ở 6 người, 6 người mà chia cho 200 mấy 300, tính được tiền tiếp cho luôn là cũng rẻ đó. Và nó không, cái đó là nó không có quen manager, nó không cho mình vô đâu nha, không thể ăn gian được, thì camera nó đầy đủ hết đó. Rồi cái đó là bước ra là cái dồn xuống là bờ biển, là bước ra bờ biển rồi. Còn khách sạn thứ hai nó cũng không có xa cách, nó khoảng 1 mile thôi, nhưng mà đó là khách sạn nó cũng là cũng 5 sao, nhưng mà nó dành cho những người không có cần phải đi tắm biển, không có cái gì để khoe hết, thì ở khách sạn đó cho nó rẻ hơn một chút. Khách sạn đó thì quý vị trả rẻ hơn nữa, mấy bà già đó rẻ hơn nữa. Thì sư phụ nói rõ với máy bay quý vị chịu vé, thì ở bên kia đó thì nó lấy khoảng chừng 200 mấy 200 rưỡi, thì cũng ở 5-6 người, thì nó chia ra thì rẻ thôi, hiểu chưa quý vị? Thì chi quý vị tính ra có mấy chục đồng này, thì thầy bao cho quý vị là ăn uống di chuyển và chở quý vị đi tour, để là quá nhiều rồi. Ăn uống di chuyển, cái tiền ăn Hawaii rất là mắc và tiền taxi rất là mắc nha, hai cái tiền nó nặng lắm đó. Còn tiền khách sạn là thầy đã cover quý vị rất là nhiều rồi. Người ta tổ chức pháp hội đó, thầy dắt nhà tổ chức 2.000 một người mà còn lỗ đó. Ở thầy dắt nhà là 2.000 một người đó mà còn lỗ đó, chứ không phải giỡn mặt đâu. Cho nên đối với sư phụ là quý vị phải bỏ qua khoảng, quý vị nhắm mắt cứ nghĩ là 500 khách sạn đi, nếu rẻ hơn thì hơn. Rồi tiền mỗi một ngày 30 đồng nữa, 30 đồng tiền khách sạn thì cho 5 ngày cũng khoảng 100, cho 650. 650 này kia thì cho quý vị là coi như bọc theo thủ phạm tiền 6. Dưới ngàn là xài được rồi, có chuyện tiền. Quý vị nhiều khi còn ăn uống thầy bao.
Dạ,
ai thiếu thì mượn Diệu Trung. Dạ. Diệu Trung đem theo vàng người vàng lá nha. Rồi, nắm rõ nha. Bây giờ là bắt đầu tiên phải nắm danh sách. Nội trong tuần sau là tiên phải chuyển cái danh sách đó cho bằng mail, để thầy chuyển cho cô Liễu Như ở Hawaii. Tất cả mấy người cái băng này nghe lên phải làm việc đồng loạt ở 50 tiểu bang, phải làm cái chuyện đó nha, tự bút. Và cái deadline là phải có mặt đó ngày 20 tháng 10, tức là ngày thứ năm, để check in. Còn những người đứng trước thì thầy lại đưa vô gửi Phật tử ở tạm 1-2 ngày. Tại vì có khi chúng ta ngày thứ năm nó lại mắc, nhưng mà ngày thứ ba lại rẻ đó. Thành ra chúng ta nhớ bút vé là không có cố định đó. Rồi sau đó là thầy sư phụ sẽ qua nó trước mấy ngày, chứ sư phụ không phải là qua sau. Tại sư phụ phải có mặt đó ít nhất 2-3 ngày trước, sư phụ điều hành ban đưa đón, ban ẩm thực, rồi ban tiếp tân, phải không? Rồi chúng ta phải đi ra bãi biển Hawaii, rồi sau đó chúng ta có đóng kịch nữa. Dạ, chúng ta có một cái đóng kịch để yểm trợ cho Việt Nam nữa, phải không? Kỳ này chúng ta đóng kịch mà nhiều thằng diễn cổng, chứ không phải là một thằng, phải không? Kỳ này kỳ chưa là có một con ma nhập thôi, mà kỳ này có nhiều con ma nhập nữa. Rồi giờ chúng ta có chương trình văn nghệ nữa. Thầy đi đó là kỳ này quý vị có áo dài đem theo, quý vị nào thấy còn có cái tướng ngon ngon thì chúng ta cứ đi ra đó dài vào rung băng băng hợp ca của cái chương trình văn nghệ. Thì cái ngày chủ nhật là đi khách thực ở bờ biển Hà Quan nha, nhớ đem y áo theo. Còn không y áo thì quý vị đi yểm trợ, quý vị không có thì quý vị mặc đồ thiệt đẹp lên để yểm trợ cho thanh đoàn. Tôi chỉ cần 50-60 người thôi, 50 người đi khất thực. À, rồi tôi nói rồi quý vị nắm rõ rồi. Còn lễ Du Lan là đúng ngày thứ năm phải không quý vị? Đúng ngày là ngày thứ năm đó, đúng không? Hình như lễ Du Lan là tôi coi cái lịch dùng coi là ngày rằm tháng 7 là đúng ngày lễ Du Lan là ngày thứ năm đó. Ai ai coi là tôi dùng coi ai mà có đó. Tôi nhớ là ngày thứ năm là tại vì họ tổ chức không thấy không có chùa nào tổ chức ngay cái ngày đó hết, trước và sau. Ai mà mắt sáng á, ai mà hai mắt chứ được đưa mấy người bốn mắt luôn nè. Không không thì lật lên coi. Rồi ngày rằm coi ngày âm lịch đó là rằm tháng 7 nha. Rằm tháng 7 âm lịch đó.
Tháng 15, 16, 8 á.
Không không đúng ngày luôn á. Thứ năm. Thứ năm. Thứ năm là mấy đây ta? Mấy đây tháng 8? Hả? Nó nhầm ngày thứ tư hả? Rồi, tức là rằm tháng là ngày thứ tư. Như vậy chúng ta rõ ràng lắm. Tôi biết tụi con đi làm tụi con không thể nào mà đến được, nhưng mà tuy nhiên đúng 7 giờ chiều ngày thứ tư, ngày rằm Du Lan, tụi con tập trung lại đây. Chúng ta tu cho tới 11 giờ. Chúng ta trung kinh, chúng ta niệm Phật, tu hành để mà cho củ quyền chúng ta tu đúng cái ngày giờ đó luôn. Rồi sau đó đó, tình tới tới ngày Chủ Bảy Chủ Nhật á, chúng ta lại, chúng ta mới tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ Bảy. Tức là ngày đó Thầy truyền giới cho quý vị, tôi bắt con trai vào ngày chiều thứ tư. Quý vị giữ luôn, về nhà giữ luôn cho hết cho tới ngày thứ Bảy Chủ Nhật. Là sau đó chúng ta tu tiếp vào thứ Bảy Chủ Nhật. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà nguyên cái ngày đó, từ 7, 8, 9, 10, 3 tiếng đó, Thầy sẽ có chương trình mà Du Lan. Tại vì chúng ta phải làm đúng cái ngày rằm, cái ngày sát tội vong ân, chứ không thể làm trước và sau được. Tuy nhiên tụi con đi làm thì chiều đó tập trung ở đây, Thầy truyền giới bác con trai, Thầy giảng một bài pháp làm sao để cứu độ cho các cái dạng mà hương linh. Trong cái đề tài mà Thầy giảng tại đây đó, quý vị thấy bây giờ trên mạng đó, nó bắn lên rất nhiều những cái hình ảnh, những cái hình ảnh những cái ông sư quốc danh, rồi đội mang hia đội mão, rồi làm đủ trò, kêu là trai đàn bạc độ, coi như là trai đàn chỉnh tế, mà có đó có siêu không? Tôi nói thật quý vị, tôi sẽ giảm trong cái chủ đề Du Lan, tại vì ngay cả Thánh Tăng như một Kiền Liên mà còn không có làm được cái chuyện đó, mà phải nhờ cái lực của Mười Phương Tăng. Thành ra sau này các vị tổ mới thấy rằng không thể nào nhờ cái lực cá nhân được, do đó các ngài mới có chương trình xuất gia giao duyên ở bên Thái Lan để trả hiếu cha mẹ. Thành ra trong cái mùa Du Lan ở bên nước Thái Lan với Miến Điện họ xuất gia một lần cả 100,000 người lần. Hiểu chưa quý vị? Nhờ cái lực của đại chúng. Hiểu chưa quý vị? Còn á, 8-9 ông hòa thượng trong ban kinh sư, nhưng mà quý vị biết một 5,000 đô một ông đó quý vị. Khi mấy ông xả cái tiền như vậy rồi, cái công đức đâu để mà mấy ông hồi hướng cho hương linh? Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái điểm đó là Thầy phải cần nói. Bây giờ gần đây trên mạng nó phót lên những cái hình ảnh của sư quốc dân mang hia đội mão đập y đã áo lè lẹt, có không quý vị? Rồi đó, tối thì ăn nhậu đi chơi với gái, rồi ngồi dưới công an đeo lon đeo lá nhậu, có không quý vị? Những cái đó nó làm cho Phật tử chấn động hết. Thì bây giờ cái vấn đề bữa nay Thầy cũng sẽ trả lời những câu hỏi đó. Thì bây giờ tôi đưa lại cái đề tài cho bây giờ tôi trả lời những câu hỏi. Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi nói về cái vấn đề nó có liên quan tới cái Phật giáo Tây Tạng. À, Phật giáo Tây Tạng. À, vì lắng nghe đây thì tôi thấy kính bạch Thượng Tọa Thức Thông Lai, gần đây các Thượng Tọa cũng biết tu viện La Runga ở bên Tây Tạng. Là cái tu viện này có khoảng 40,000 tăng ni Tây Tạng đang tu tại đó, được xây dựng từ năm 1980 do một vị ban thiền Lạt Ma. Quý vị nên nhớ, khi năm 1950 mà Trung Cộng đem quân xâm chiếm Tây Tạng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma lúc đó ngài là một vị lãnh đạo tinh thần. Trước khi mà Trung Hoa nó vào nó đánh, ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài đã biết rồi, ngài đã biết trước. Quý vị nhớ trong cái cuốn mà về hành trình về phương Đông rồi đó, Tây Tạng quyền bí đó, là ngài đã mở thần nhãn, ngài biết cái tụi mà ngoại giao nó vô là nó thâm chiếm sắp sửa nó quân đánh, cho nên ngài chuẩn bị ngài tổ chức để mà di tản tất cả chạy đi trên đường mà chạy trốn. Nhưng mà có một số người vẫn ở lại Tây Tạng. Thì bây giờ Đức Lạt Lai Lạt Ma lúc đó là một vị coi như là tổng thống của Tây Tạng lúc trước năm 50. Hồi trước năm 1950 không có ai mà bước vào được trong lãnh địa của Tây Tạng hết quý vị nha, họ đóng cửa hết. cho nên chỉ có một vài những cái nhà báo, nhà thám hiểm mà len lỏi vào đó mà rất là khó. Nhưng mà sau khi Trung Quốc nó chiếm xong vô Tây Tạng đó, thì bắt đầu nó có hai loại. Một loại thì đi theo phái đoàn của Đức Lai Lạt Ma chạy qua bên Ấn Độ. Là lúc đó tại sao mà Ấn Độ mở cửa? Vì Ấn Độ và Trung Hoa Cộng đã có đánh nhau, cho nên lúc đó Ấn Độ mới mở cửa cho Đức Lai Lạt Ma và một số tăng đoàn của ngài chạy qua. Bây giờ là như cô Diệu Hảo đi tu bên đó là của Đức Lai Lạt Ma. Còn bây giờ đó, cái vị Ban Thiền Lạt Ma là cái vị nó cũng nổi tiếng, không phải có mình Đức Lai Lạt Ma là cái vị mà giỏi nhất, mà rất nhiều vị tái sinh, mà trong đó nhân vật số 2 thì ở lại Tây Tạng. Vì lúc ngài nói là nếu ngài bỏ ngài đi đó thì bao nhiêu tăng ni sẽ bị chết hết. Cho nên ngài này mang tiếng là khi ngài ở lại thì bị dân chúng Tây Tạng mà đã chạy qua bên kia một số người mà quá khích, và nói ngài là sư quốc danh, tức là làm việc dưới cái sự điều hành của Trung Quốc. Và ngay bây giờ khi mà Trung Quốc ra lệnh giải tỏa, nó nói cái lệnh rất là tiếu lâm, nó nói là bây giờ cái tu viện này quá đông này, nó chỉ cho có 5,000 thôi, nhưng mà giờ tu viện là lên 40,000. Thay vì 40,000 thì bắt người ta xây thêm. Với cái điều kiện đó bây giờ cái tu viện này chặt là yêu cầu xây thêm, thiếu gì người cúng dường để xây thêm. Quý vị coi rất là đẹp không? Đẹp lắm. Cái tu viện này đẹp rực rỡ luôn, đập phá tàn nặng hết. Mà nó xóa bỏ. Lý do là gần thời gian khi mà cái vị Ban Thiền Lạt Ma này, ngài đã chủ trương lập một cái đại học Phật giáo, ngài đào tạo tăng tài tại đó. Mà trong khi đó đó, cái ảnh hưởng của Đức Lai Lạt Ma vẫn là dễ sợ tăng ni ở trong này, họ đều hướng về ngài hết. Rồi các bài pháp của ngài đó, ngày xưa đó, thì nó được bưng bít. Mà bây giờ đó, cái hệ thống internet Đức Thật Lai Lạt Ma giảng ở đâu là bên đó tăng ni họ có hết, có không quý vị? Cho nên họ vẫn ảnh hưởng của Đức Thật Lai Lạt Ma quá mạnh đi. Và cái tăng ni từ bây giờ 5,000 lên tới 40,000 tăng ni trong đó. Cho nên mà bây giờ các phái đoàn hành hương mà từ ở bên Tây Phương, nhất là nước Anh, nước Mỹ, những nước Úc, những cái nước mà bên Âu Châu họ đi qua đó, họ đều đến đó để họ đảnh lễ. Và họ tiếp tục cúng dường. Mà Trung Cộng lại không nắm được số tiền này. Họ cúng không phải họ cúng tiền, mà họ cúng vật liệu để mà xây cất. Nhưng mà cúng vô thùng thì Trung Cộng nó quản lý cái thùng thuốc sườn, cho nên nó thấy nó không ăn được. Và sau khi tôi ngày hôm qua thầy có gọi điện thoại hỏi mấy cái vị Rinpoche mà quen với thầy đó, khi mà biết thầy có cái gì mà về làm trai đàn dược sư và vừa rồi có cái sự tâm tình, mà thầy nói thầy sẽ cất một cái chùa Tây Tạng cho mấy ngày đó, thì ngài nói, tôi hỏi tại sao kỳ vậy. Một số Phật tử thắc mắc là xây dựng từ 1980 tới giờ không đập, không dẹp, mà tại sao ngay lúc này dẹp? Thì cái vị đó nói là đây là cái lúc Thượng Tọa có nói chuyện, Thượng Tọa nên thông báo cho Phật tử Việt Nam biết luôn để ủng hộ cho cái Phật giáo Tây Tạng. Thì trong này thầy rất là đau lòng. Thầy nhận 2-3 cái email của một số Phật tử. Những Phật tử ở ngoài hải ngoại này thì nói thầy ơi, đại khái là họ gọi điện thoại thầy ơi, thầy giảng pháp hay quá, nhưng mà thôi bây giờ thầy đừng có nói về cái chuyện mà nước Việt Nam sắp mất, tại vì họ mất á, mình có đâu có ảnh hưởng gì đâu, mình ở nước ngoài rồi, tụi con chỉ muốn thầy là dạy tụi con tu đi dạng sanh càng gấp thôi, chứ tụi con muốn thầy nói gì cái vấn đề mà bảo vệ tổ quốc khỏi rơi vào tay Trung Quốc. Mấy người này cái tâm Bồ Tát là tâm ích kỷ quý vị, mà tôi hỏi ra là mấy bà đều toàn thọ Bồ Tát giới không. Thì tôi hỏi cô thọ Bồ Tát để làm cái gì vậy cô? Mới nói dạ con thọ Bồ Tát để con vô chùa con được ngồi trước, ăn trước, để được người ta phục vụ con. Cho nên cái thứ này hả, lấy bộ đồ mà đánh vô mặt nó ha? Bồ Tát hạnh với Bồ Tát giới nó khác nhau hoàn toàn. Thế cho nên á, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đó tổ quốc sắp mất rồi, 2020 nó sắp đến rồi, cái chuyện nó rõ như ban ngày. Mà rồi cái họ nói thầy có thấy không, thầy có bằng Đức Lai Lạt Ma không, ngài dẫn động chỗ này, ngài dẫn chỗ kia, ngài thầy đi tới đâu đó, thì thầy có dễ vô tòa bạch ốc như là Đức Lai Lạt Ma không hả? Mà trong khi đó ngài Đức Lai Lạt Ma đi tới đâu á là FBI của Hoa Kỳ bảo vệ, thầy có thấy không? Ngài xuống dưới chùa của Điều Đường Ngự chính là FBI nó bảo vệ ngài, dễ sợ không? Mà trong khi đó ngài còn đó là không có làm gì được Trung Quốc á. Trung Quốc giờ nó tàn phá cái tu viện bên đó, mà giờ thầy cứ việc mà thầy nói hoài như vậy á, tụi con sợ có ngày đó rồi á, nó bắn giết thầy á, rồi cái là tụi con không được nghe pháp. Tụi nó ủa chết sống có số, dài giới có số không? Dài giới có số không, vậy thầy thông lai rồi không có cái số chết sống rõ ràng lắm, thấy không? Thành ra đối với sư phụ đó đã vô lượng kiếp rồi, chết đi sống lại nhiều lần rồi, mà chết cho dân tộc, chết cho quê hương, chết cho đạo pháp là chết có giá trị, phải không? Bây giờ nó kêu là chết tốt, phải không quý vị? Còn chết mà ngáp ngáp trong viện dưỡng lão mà trên thở oxy dưới đáy dầm là chết xấu, hiểu chưa quý vị? Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, họ nói Đức là Lai Lạt Ma mới mới nghe có lý ha, ngài vận động đã được mà ngài còn không làm được gì Trung Quốc, ảnh hưởng này lớn. Xin lỗi, nếu không có ngài Đạt Lai Lạt Ma, giờ này Tây Tạng không còn một người nữa. Nếu không có Đạt Lai Lạt Ma, giờ này không có một tu sĩ nào mà Tây Tạng nữa. Quý vị thấy bây giờ nó làm một cái như vậy là Trung Cộng sẽ mất quyền lợi rất nhiều. Hội Nhân Quyền Human Rights Watch đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Anh chắc nhất buôn bán với Trung Quốc. Và trong số đó có 40 nước hiện giờ ký lên án cái chuyện mà làm ăn bê bối của Trung Quốc. Và họ đòi rút hết những cái chuyện đầu tư ra khỏi cái Tây Tạng. Như vậy, quý vị thấy rõ, thì Trung Quốc nó nói rằng cái Tây Tạng là của nó. Tại vì đó là thuộc địa, mà không phải là thuộc địa vì nó đã 950 rồi. Tính 1950 tới bây giờ là 60 và 66 năm rồi là nước của nó. Nhưng mà thật sự nếu không có Đức Lạt Lạt Ma thì Tây Tạng bây giờ không còn một cái hình bóng tăng ni Tây Tạng đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, nhờ có ngài đó thì nó đến để nó thăm dò, nó dằn mặt Việt Nam là một, nó dằn mặt Việt Nam là một để cho nước Việt Nam thấy tao chiếm Tây Tạng 50 năm rồi đó, tụi bay đừng có hú hớ hú hà. Cái thứ hai mà ngài nói, sở dĩ nó phá cái tu viện này là thế này: Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 ngài có tuyên bố, tức là bây giờ ngài hiện tại là ngài nói ngài không có tái sanh là phải không quý vị? Có tuyên bố tại sao vậy? Tại vì không phải ngài không tái sanh, ngài có nói trong mà cái cuốn kinh mà lâu rồi, ngài nói lâu rồi là 1960 mấy, ngài có nói là ngày nào mà ngài giành được độc lập tự trị cho Tây Tạng thì ngài lúc đó ngài mới hết bổn phận. Nhưng mà tại sao ngài lại thay đổi? Vì chính ngài biết được cái âm mưu của Trung Cộng, là nếu mà ngài nói ngài còn tái sanh thì giả sử như bây giờ Đức Lạt Lai Lạt Ma ngày trong năm tới ngài sẽ nhập niết bàn, ngài nói ngài tái sanh thì Trung Cộng nó sẽ chơi cái trò, nó nói à, nó bắt lấy cái ông mà sư quốc danh của Trung Cộng á, à tìm được rồi, nó cũng đi tìm rồi, nó tìm được, nếu mà nó tìm được một cái ông đó đó thì nó lại đưa ra cái ông dỗ, còn ông thiệt thì nó giết. Ví dụ thì nó sẽ giết thẳng tay cái ông thiệt. Do đó mà ngài sẽ tái sanh vào đâu? Ngài sẽ tái sanh vào các tu viện của Trung Quốc. Cho nên Đức Lạt Lai Lạt Ma kỳ này nó biết được ngài sẽ tái sinh vào, cho nên bắt đầu nó đánh phá các tu viện để cho ngài không có cái chủng tử mà ngài đến, mà ngài tuyên bố ngài không trở lại nữa thì nó không có cái cớ gì để mà nó đem ra một cái ông sư mà giả 7 tuổi để mà nó lừa đảo cái dân Tây Tạng. Ví dụ thì nói không, thành ra ngài biết được cái âm mưu đó, cho nên ngài tuyên bố ngài không tái sinh trở lại. Nhưng mà ngài nói như vậy là nói với Trung Cộng thôi, nói với thế giới, rồi sau này Trung Cộng là Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sinh thì người ta nói ủa ngài nói ngài đâu có tái sinh nữa. Nhưng mà thật ra dưới cái hàng đệ tử, những cái vị Rinpoche, những cái vị mà tính ra mặt tay trái của ngài thì người ta sẽ biết ngài sẽ tái sinh về đâu. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Bây giờ lắng nghe đây nè, lắng nghe đây nè. Thật ra cái việc làm của thầy Thông Lai đúng, tôi không thể nào bì với một vị thánh tăng, nhưng mà tôi chỉ là phàm phu tăng. Mà tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị là phàm hay thánh? Trong đây là phàm hay thánh? Phàm nó có ba loại rồi, phàm phu mà có tục tử trong đó. Quý vị muốn làm một người phàm là quý vị phải tròn đạo cha mẹ, quý vị tròn đạo hiếu cha mẹ chưa, rồi quý vị tròn bổn phận với tổ quốc chưa, trong thời gian chiến tranh chống cộng sản quý vị đã có từng hy sinh xương máu chưa, quý vị đã từng đóng góp những cái gì cho đất nước Việt Nam chưa. Nếu mà quý vị là chưa làm cái đó, quý vị chưa xứng đáng là một phàm phu nữa, quý vị chỉ là tục tử. Hiểu chưa? Cho nên cái bậc phàm phu phàm tăng nó có nhiều loại phàm tăng lắm. Phàm tăng có nghĩa là quý vị chưa chứng quả, nhưng mà quý vị làm tròn bổn phận ở trong trên đời bốn ơn nặng, có tụng không quý vị? Hả? Có câu kinh gì không hằng ngày đó? Trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Ủa, nếu có ai thấy nghe điều pháp bồ đề tâm, rõ ràng những cái lời nói của thầy là thầy muốn khơi động lại à, là trên đời bốn ơn nặng, trong đó có ơn tổ quốc không quý vị? Ơn cha mẹ hơn, ơn đàn đa tính thí, ơn thầy tổ, trong đó tổ quốc Việt Nam chúng ta, thầy phải làm những chuyện Đức Phật dạy trên đền bốn, dưới cứu khổ tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hả. Ở trong này những cái thằng cộng sản mà nó bán nước, những cái thằng mà nó hút máu của dân, nó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì. Nếu có ai thấy nghe được cái đoạn băng này điều phát bồ đề tâm, họ xây trở lại, họ không làm khổ dân tộc nữa, thầy có làm cái gì sai đâu mà quý Phật tử không hiểu cái chuyện đó hả? Có phải không quý vị? Đâu thằng ngay đó, cái chuyện phạm tăng quý vị chưa làm xong được rồi thánh tăng. Nhưng mà cái chuyện làm này tôi hỏi quý vị nè, bây giờ đó bao nhiêu cái hệ thống Phật giáo tại Hoa Kỳ mà còn đương đầu với cái hệ thống quốc dân của coi cộng sản. Bởi vì nếu tôi qua mặt còn không, như vậy bây giờ trên mạng á, họ lan tràn, họ chụp hình những ông này, quý vị coi là cái ông đó thượng tọa gì, ngồi chùa bao nhiêu mấy bà đứng nha, rồi ngày hôm sau chụp ông đi ăn đi nhậu đi với gái đi ô này kia tùm lum tà la ăn, cái chuyện đó tụi con thấy mấy ngày nay trên mạng nó đánh ra rồi. Thì như vậy cái thành công của cộng sản là nó làm cho người ta thối tâm, Phật tử không có niềm tin nữa. Rồi như vậy làm sao bây giờ, làm sao để mà quý vị bây giờ là quý vị thấy nè, họ hỏi thầy là gần đây trên mạng post những hình ảnh sư quốc dân cho cộng sản Việt Nam đưa sang Mỹ hoạt động, ăn mặc y áo lẹ lẹ như là một vị hòa thượng trong khi mặc chưa tới 40 như là kép hát, rồi Phật tử đua nhau lễ bái cúng dường, sau đó còn có nói còn nó không được thì họ nói không được, nói là mang tội kệ ổng làm ổng chịu, đâu có phải ổng làm đâu có chịu. Chính rõ ràng tiền quý vị làm khó ở Mỹ này làm khó lắm, tôi nói xin lỗi ai đã đi làm mới thương Phật tử, tôi đi làm tôi mới biết cái công mồ hôi sức mát, còn những ông thầy quốc dân không có đi làm không có thấy cái đồng tiền của Phật tử cúng nó nặng như chúng Thái Sơn, quý vị kiếm 1,000 khó không quý vị? Khó lắm, nhưng mà xài 1,000 dễ không quý vị? Dễ lắm. Cho nên người ta dâng cho mình mà như vậy để yên cho người ta dâng trứng cho ác đâu có được quý vị hả? Tôi đi làm tôi mới thương Phật tử, tại vì đổ mồ hôi ra mới thấy cái đồng tiền nó có giá trị. Còn những ông thầy cứ ngồi lễ lại ra rồi cho đồng tiền, cái đầu tiên mà sở dĩ quý vị mà như vậy là tại vì sao? Đi ăn nhậu rồi phót lên mạng để cho hàng Phật tử chúng con, bây giờ làm sao để cho chúng con biết đâu là cái chùa nào là chánh sư, cái chùa nào tà sư à? 4,000-5,000 sư quốc dân tràn ngập ở Hoa Kỳ mà bây giờ tụi con biết cái chùa nào? Rất là đơn giản, quý vị đã có tụng Bát Chánh Đạo chưa? Ai biết Bát Chánh Đạo là gì? Cái đầu tiên kêu là gì quý vị? Chánh kiến thấy cho đúng hả, rồi ta chánh tư duy rồi suy nghĩ cho đúng, trước khi mình vào cái ông chùa đó mình dùng cái chánh kiến thấy cho đúng ông thầy này làm cái gì đúng Phật không, rõ ràng lắm. Coi ông thầy này ở cạo đầu đắp y rồi đi tu Phật thọ giới nhưng mà chưa chắc, coi ông giảng lời mình ông giảng có giảng lời Phật không. Còn nếu mà ông vô ông cứ biểu mình nè, mua vé số đi con, bán gì mua được 3 bàn đi con, thầy sắp sửa rước Phật đọc lần thứ 3 nè, thấy không? Cái đó là đúng không quý vị hả? Cái đó là dùng chánh kiến nhìn coi, chứ tại sao phải hỏi thầy ông Phật ông dạy dùng chánh kiến rồi dùng chánh tư duy suy nghĩ cho đúng đi. Rồi nó nói giờ bây giờ nói cái bạn thầy ơi, thầy nói gì cũng tội nghiệp con biết, con hỏi thầy thế nào thì cũng chửi mấy người bắn trộm đưa quỷ, nhưng mà chùa người ta đó người ta thiếu nợ quá, thầy có cứu cái tự nhiên thầy biết nào thầy không có nợ rồi thì chửi người ta nói ê tao đang ở trong chiếc xe nha mày, tao không ở trong chùa nha, cái chùa này Phật tử để tu à, đứa nào nó ở trong chùa nè nhớ kỹ không phải à, tao đóng tiền ở đây nè, hỏi bằng thủ quỹ nè, khi mà còn ở đây đó mỗi một tháng tao ở đây tao làm tao đóng tiền 500 đồng một tháng, vừa trả tiền điện tiền nước vừa maintenance vừa lập cái lớp này cũng tôi làm, điện này cũng tôi làm, trong này á chúng ta chứng kiến ở dưới đây là có hạnh phúc, mà Diệu Trung không dám bước xuống dưới nữa. Diệu Trung xuống dưới là tại vì sợ gì tàn phá nhan sắc gì chuột nó quý dưới. Trong này tôi phải nói tới hạnh phúc, hạnh phúc là một, cô Trúc Hằng là hai, cô Hồng Long là ba, có nhiều với Hành Thư là bốn. Thầy trò chúng tôi chui xuống dưới cái địa ngục công tâm nữa đó, thành ra đó có những người không dám bước xuống vì sợ tàn phai nhan sắc. Đó là cô Diệu Trung, cô bịt cái mũi cô đi ra cái chùa này. Bây giờ tôi nói chuyện là con Diệu Hiền nó biết nè, đi ra không dám dòm vô nữa, nhà băng nói là negative luôn. Nhưng mà thầy á đi làm rồi cứ cúng bao nhiêu mỗi một tháng thầy buộc chùa 5,000-6,000 thầy trả nợ nha quý vị, trả ốp trong có 3 năm đó. Bây giờ tôi ở chiếc xe, tôi không ở trong cái chùa nha, không phải chùa tôi nha, đừng có nói tôi ở trong chùa nha, tôi cất chùa này cho Phật tử. Còn làng Di Đà tôi có lập cho tôi không? Tôi lập cho niệm cho mấy bà già, không có làm chùa. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, tôi dùng cái chánh kiến chánh tư duy để mà tôi hoàn pháp, tôi suy nghĩ lập chùa làm gì. Quý vị nhớ cái thời gian cái chùa này bị cấm gì không đúng tiêu chuẩn, người ta cúng 250,000. Nếu tôi không có cái chánh kiến chánh tư duy tôi xài 250,000 thì tôi nghe lời dạy số dạy đệ tử làm cái chùa lớn giờ này á ôn nợ chết cha luôn, phải không quý vị? Cho nên vì tôi dùng cái chánh kiến chánh tư duy của Đức Phật tôi mới bây giờ tôi mới có cái chánh niệm là không mang nợ mang nặng, hiểu chưa? Tôi mới có cái chánh định, tôi có cái chánh huệ và tôi chánh tinh tấn, tôi tu hành. Thật ra quý vị rõ ràng như ban ngày coi họ làm cái gì giống ông Phật không? Còn bây giờ những ông thầy là sao, tại mấy ông không có chánh kiến, mấy ông nghĩ là coi như là làm chủ trì là ai mà qua Mỹ không chịu ở chung với nhau, mà có ông nào cũng dành một cái chùa, đúng không quý vị? Bây giờ nguyên hết xe tàu này tôi đã nói hoài, này tôi xuống ở chung một cái chùa đi. Thì như vậy có phải đỡ tốn tiền của Phật tử không quý vị? Mà tại vì mấy ông ham làm trụ trì. Nhưng mà trụ trì ở đây gì? Nghĩa mấy ông không dùng chánh kiến, trụ trì là gì? Trụ trì ở Mỹ là người phải đi trả bill cho cái chùa, chứ có con mẹ gì đâu mà vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở chùa ở đây, chùa của thầy Nguyên An, ai chịu trách nhiệm trả bill? Hòa thượng Nguyên An. Chùa của thầy Đồng Trung lớn Bạc Triệu, ai chịu trách nhiệm trả bill? Thượng tọa Đồng Trung. Chùa của sư bà Giác Hương, ai chịu trách nhiệm trả bill? Sư bà Giác Hương. Ủa, tại vì bà không có chánh kiến thì ráng mà chịu. Ham trụ trì, thành ra trụ trì là gì? Trụ trì, định nghĩa trụ trì là gì? Là trụ ở đó để mà trả bill. Có gì đâu, nhớ nha. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị nghe, tôi không có thiếu bill, tại vì tôi dùng chánh tư duy. Người ta cần cái gì, Phật tử cần cái gì, mấy bà già cần cái chỗ ở thì nó là cho mấy bà. Rồi rõ ràng mấy bà vô ở xong đấy thì trả lời như cô Nga giờ cô mua cho bà già, mà bà già không ở rồi mua thằng em không ở, thì bây giờ cổ sang lại thì ta trả cho cô 14.500, cô mất miếng nào đâu cô Nga, phải không? Rõ ràng không dừng ai hết, tiền của mấy bà trả về cô như đề ba xích. Còn nếu mà để cô mua thì mấy cô lại bị cái vấn đề thuế, hiểu chưa? Đề ba xích thôi, rõ ràng lắm. Tại mấy ông thầy không dùng chánh kiến mà nhào vô thì bây giờ cũng tội nghiệp thiệt. Mấy ông không dùng cái chánh tư duy, nếu chữ trụ trì là ngon, không phải trụ trì. Nếu mà bữa nay ông biết được, ông trợ nghe thầy Thông Lai nói vậy, trụ trì chỉ là cái ông thầy chùa cạo đầu vô để đi kiếm tiền trả trả biểu gì nữa. Mà tôi thì tôi trả là ào ào rồi, tôi trả xong rồi thì tôi nói được cái chuyện đó, được chưa? Đừng, tôi nói rõ. Bây giờ trở lại nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, trước khi mà quý vị hỏi tôi đó, tôi trả lời được mới nghe nè. Bây giờ tôi nói thí dụ nha, ở trong này nha, tôi thí dụ thôi, lấy một cặp vợ chồng nào đó, bây giờ thầy nói lấy vợ chồng tôn thờ tượng thôi, thí dụ nha. Bây giờ con qua đây con làm cho tới khi mà con già, con tính bao lâu con về hưu? Con với chồng con nhận là về hưu đổi nghề.
Ba năm nữa
về hưu, tức là 3 năm bỏ cái nghề đó để chuyển nghề khác. Nhưng mà về hưu tức là về hưu cái nghề dịch quay, nhưng mà cũng còn làm chứ, làm cái nghề là dịch trời, phải không? Rồi không có một dịch quay nữa mà dịch trời. Rồi ông đổi nghề, nhưng mà ý với tụi con cho 65 tuổi đi, thì ví dụ bây giờ con có 1-2 căn nhà, con bán cái tiệm nó ra, cơ sở nó ra, rồi con mua được 3-4 căn nhà, rồi mua vài miếng đất ở Việt Nam cũng có một số đầu tư. Nhưng đùng một cái trong này con có một người trưởng nam, con giao quyền, tôi nói ba má sau này mà tới 100 tuổi thì tụi con phải lo cho em út, lo cho con cháu đó, thì giao hết cái ủy quyền cho một cái thằng đó, cho mấy đứa nó có quyền. Cái thằng trưởng nam hay là cái con trưởng nữ gì của con á, con có trưởng nam hay trưởng nữ?
Dạ, vừa nam vừa nữ.
Rồi cho thằng trưởng nam với trưởng nữ được quyền, thì sau khi đó đó, nhưng mà cái cơ sở của con á thì có rất nhiều người muốn mua nhà con, có người muốn mua cái miếng đất đầu tư của con, có muốn mua những cái chuyện của con đã đầu tư, con bỏ cả cuộc đời con tạo nhiều sự nghiệp, họ muốn mua mà con không bán, con nói để cái đó để mà để dành cho nuôi con nuôi cháu, cho nội cho ngoại của con, để làm một cái phương tiện để mà sau này nó sống. Nhưng mà cái thằng hàng xóm với cái thằng kia nó cứ mua nó dụ riết, và nó con bán. Tới hồi đó em út con, tới hồi nó hỏi ra, tới ra là tới năm 2020 là cái hợp đồng bán mẹ rồi. Rồi tiền bán cái thằng mà trưởng nam trưởng nữ của con nó bán, không phải nó lo cho em nó, giống như nó nói với hay lo cho cháu nội cháu ngoại con, mà nó bán để mà nó lấy, nó ăn nó chơi, rồi nó mua nhà chỗ này chỗ kia, nó đầu tư, nó ăn chơi, nó hưởng thụ. Thì bây giờ thầy hỏi con đó, lúc đó con chưa siêu, con thấy con nó làm tiêu tan sự nghiệp của 2 vợ chồng tụi con, mà nó để cho con cháu nội cháu ngoại con thất tha thất thưởng, con giận cái thằng mà vô mua cái tài sản con, hay là con giận thằng trưởng nam trưởng nữ con?
Con
rõ ràng con giận ai? Con giận cái người mà đi mua cái tài sản của con hả?
Không, con không giận người
mà giận cái đứa con con. Thì cũng vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam kêu là trưởng tam trưởng tử đại diện cho dân tộc Việt Nam, họ đi bán đất của Việt Nam, bán Hoàng Sa Trường Sa, họ bán cả mấy tỉnh, bán hết chỗ này chỗ kia, tất cả thì họ cũng bán cho Trung Cộng để họ lấy tiền, họ đi mua nhà mua cửa mua xe, họ cho con họ đi du lịch ăn bên đây, con gái Nguyễn Tấn Dũng bị vô quốc tịch rồi, có đầy đủ cơ sở hết. Như vậy nếu mà họ bán đó để họ lấy, họ nuôi con cháu của họ thì con còn để tha thứ được, là mẹ họ bán thì họ hưởng. Thì như vậy chúng ta chửi Trung Quốc một, nhưng mà chúng ta phải chửi mấy cái thằng mà Đảng Cộng sản bán nước 10, phải không quý vị?
Yeah.
Cho nên nếu cày nó qua đây, nó đi cái chương trình rất là khôn, nó giả bộ tù nhân lương tâm và nó nói hãy quên đi thù hận mà chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, thì tôi khai triển này cho rõ ràng, quý vị nhìn rõ đi, thằng Trung Quốc lúc nào nó cũng muốn cho chĩa muôn nào nó mua, nó bỏ tiền nó mua, nhưng mà bán hay không là đáng gì sẵn tiền làm. Thành ra bây giờ tôi hỏi ông này, ông làm bao nhiêu công trình ông để lại đất tổ tiên của ông cho thằng trưởng nam của ông, nhưng mà đồng thời đó thằng ông đê bộ nó quăng nó bán đi, ông không bán, ba đời không bao giờ bán, mà bây giờ thằng con nó bán, ông giận cái thằng mua cái đất ông hay là ông giận thằng con ông?
Từ
đó
bản mình
đó. Thì bây giờ tôi nói là cái đảng cộng sản là nặng nhất, chứ đừng có bao giờ mà nghe lời là chĩa cho mũi dùi đó. Bữa nay tôi nói rõ cho quý vị thấy, bữa nay tôi dùng cái lời rõ ràng, cái trí huệ để phân tích. Bây giờ đi tiếp nè, à, quý vị biết Đức Lạt Lai Lạt Ma ngài dẫn tái sanh trở lại, nhưng mà giờ biết Trung Quốc nó tuyên bố, nếu mà ngài tuyên bố trở lại thì Trung Quốc ta lại đem mẹ một cái thằng nào nhỏ nhỏ chú tiểu là cạo đầu nó đây là Lai Lạt Ma, rồi lúc đó là nó biểu làm cái gì làm cái đó là chết. Thành ra ngài mới nói ngài không trở lại, nhưng mà riêng với cái hàng giáo phẩm mà của ngài thì ngài sẽ trở lại, chỉ cái họ đi biết thôi, hiểu chưa quý vị? Rồi quý vị hiểu cái sự tàn sát đó rồi. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, thật ra quý vị biết ông Dương Khiết Trì là ai không quý vị? Dương Khiết Trì là ai không? Dương Khiết Trì là cựu bộ trưởng ngoại giao của Trung Cộng trong nhiệm kỳ 2007-2013. Ông nói nè, ông lên trên web ông nói nè, không cần đánh cái tụi chó má Việt Nam, nghe đây nè. Thì người ta mới hỏi ông, tức là ổng là cựu bộ trưởng ngoại giao của Trung Cộng, ổng nói là không cần đánh cho tụi chó Việt Nam. Thì cái người cái đảng cộng sản Việt Nam trong một cuộc họp, đảng cộng sản Trung Quốc nó họp, nó tại sao mà đồng chí cựu ngoại trưởng lại nói là không cần đánh bọn chó má Việt Nam? Thì ổng nói tại sao chúng ta phải đánh chúng, trong khi đó 7.700 km vuông vùng biên giới phía nam của chúng nó đã bán trọn cho chúng ta rồi, một nửa cái bản dốc đã được ta cắm cờ năm sau, Ải Nam Quan đã trở thành hữu nghị quan mà chúng vẫn cực kỳ coi là trọng đại giữa hai đảng và nâng niu giữ gìn để trao lại cho những thế hệ mai sau. Súng đạn nào bảnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng, chính chúng ta đã tống tiền đặt vào những thằng chủ tịch nước, chúng ta đã tống tiền vào Nguyễn Văn Linh, chúng ta tống tiền vào Phạm Văn Đồng, chúng ta tống tiền vào Lê Dũng, chúng ta tống tiền vào Trường Chinh, không có vũ khí nào mạnh bằng cái tiền hết. Cho nên không súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì, chúng ta đã tống vào miệng những thằng chủ tịch đảng, chủ tịch nước, để sau đó đại hán ta ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên đào mồ xới mã đất mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng mà bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng, đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp quá hiện đại đất nước không thể ngừng, xe tăng đạn pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng, để những sư đoàn Trung Hoa của chúng ta trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ Việt Nam của chúng nó rồi, chúng nó nói tới năm 2020 mới thuộc về chúng ta, mà thật ra nó đã thuộc từ lâu rồi, đã thuộc từ mũi Long An, mũi Cà Mau. Phi cơ chiến hạm nào bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, chúng tạo ra những kỹ sư trẻ, chúng tạo ra những cái trường kỹ thuật, dạy ra những học chế chế ra cái món gì, chúng vừa chế ra một cái máy có mắt điện là chúng ta, nó bán ra $1,000, chúng ta cũng chế ra một cái máy y chang vậy, chúng ta bán $500, nó chế ra một chiếc xe là chúng ta bán phá giá, cho nên chúng ta đã khống chế nền kinh tế của nó. Phi cơ chiến hạm làm sao được 90% những cái đầu tư, chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng. Hàng hóa thẳng dư Made in China đang tràn ngập ở trên thân thể của chúng, và trong đó tất cả những chất độc từ cái quần lót, từ cái bú sữa em bé chúng ta đã bỏ độc vào đó rồi, chúng ta cần gì đưa quân đội vào đây để đánh, để mang tiếng như thế giới? Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe riêng và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy trên đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen, và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhộn bùn đỏ. Chúng ta không cần phải đánh, không cần phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tan gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản giống liếng có được là nhờ vào những bao bì, những phong thư, nhờ vào bán Hoàng Sa Trường Sa, bán 6 tỉnh biên giới ở phía Bắc. Chúng ta đã tốn bao nhiêu sinh mạng chúng ta làm không được trong trận chiến 79, bây giờ chúng ta chỉ cần không tốn một viên đạn mà chúng ta đã tháo gỡ hết. Thì ngay lúc đó người ta không đồng ý với cái ông mà cựu bộ trưởng ngoại giao Du Thế Kỳ, đã ông hỏi thế này, ông nói giả sử như bây giờ Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ có một cái hàng rào là coi như biên giới, mà bây giờ tổng thống của Mỹ Tây Cơ bán hết cái hàng rào 6 tỉnh biên giới, 3.000 km biên giới cho Hoa Kỳ, thì như vậy là Mỹ Tây Cơ còn tự chủ không? Hết rồi, hiểu chưa quý vị? Thì bây giờ 6 tỉnh biên giới nó đã bán mẹ hết rồi. Rồi bây giờ Tây Nguyên á, thì nó đã bán cho Tu Sích, Trung Cộng đã nằm trên công dân ngồi đó rồi. Rồi bây giờ đó quý vị thấy đồng bằng sông Cửu Long là dựa gạo của chúng nó, phải không? Hồi đó Ngô Đình Diệm sở dĩ mà dám chửi Mỹ không cho Mỹ vào là nhờ là Việt Nam sản xuất gạo đứng nhất Đông Nam Á. Bây giờ mình chỉ cần đóng một cái dòng nước ở trên Tây Tạng à, là coi như sông Cửu Long nó cạn mẹ, nó làm nó bị phàn, 10 năm sau nó còn không trồng gạo được hả? À, thì như vậy cần gì phải đánh chúng nó hả? À, trồng kìa phải đánh chúng nó, thầy ông nói rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng không hả? À, bây giờ đó Mỹ mà chỉ cần đó rồi cái ông tổng thống Mỹ ông bán chừng vài trăm triệu đô la ông bán cái hình giới, bây giờ bỏ bán dòng hơn ông mua hết đi, thì như vậy quý vị thấy là biên giới Hoa Kỳ giữ Mỹ đâu còn. Thì đương nhiên là Mỹ Tây Cơ là nước nhỏ, đương nhiên phải lệ thuộc vào nước nào quý vị? Nước Hoa Kỳ. Thì như vậy à, lúc đó mấy ông kia mới vỗ tay, mấy tên đảng cộng sản Trung Quốc nói đồng chí nói rất là hay, tại sao chúng ta phải đánh, cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là Biển Đông đã và đang sẽ là sân nhà của chúng ta, khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm, khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian dài khoan chúng ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó, khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề ở sân khấu ngoại giao, khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây, và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi đồng phun nước, cần gì phải đánh để chúng trở thành đạo quân xâm lăng. Chúng ta không đánh để chúng ta phải trở thành một đạo quân xâm lăng và mang tiếng xấu với cái nhìn của thế giới. Chúng ta nhớ là năm 79 khi chúng ta dạy cho Việt Nam một bài học, lúc đó chúng ta đã thiệt hại rất nhiều, tất cả các công ty của tư bản không đầu tư làm ăn với chúng ta, giờ này chúng ta đâu có ngu gì để chúng ta trở thành là đạo quân xâm lăng mà mang tiếng với cái mắt nhìn của thế giới tư bản, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán, trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công tốt từng tất đất tất biển, từng dùng đất dùng biển của chúng bằng văn kiện do chính đảng cộng sản của chúng nó ký kết dân cho chúng ta, trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng ta thành dùng tranh chấp, biến dùng tranh chấp thành dùng khai thác của ta, và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa, người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục diệt trung, đó là đối với chúng ta. Còn đối với dân của chúng cần gì phải đáng khi chúng thay thế ta ngăn chặn trấn áp bắt giam bỏ tù, dân công an của chúng ta qua mà có đánh dân Việt Nam cũng không đánh bằng công an Hà Nội đánh dân à. Ông nói rõ ràng cần gì phải ta sai, tại vì cái bọn mà thái giám, cái bọn mà thái thú của Việt Nam nó làm ta sai, không có nước nào mà nó làm ta sai giỏi như là cái đảng cộng sản Việt Nam cho chúng ta à. Cần gì phải đánh khi chúng đã thay thế công an của cộng sản Việt Nam thay thế ta trấn áp bắt giam bỏ tù dân của chúng, đứng lên phản đối Đại Hán, đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên, từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua, đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân chúng, bây giờ chúng ta xúi tụi nó cái việc mở các tụ điểm cười ăn chơi và thuốc phiện, chúng ta ru ngủ chúng nó, thành ra bây giờ dân chúng nó cứ ăn chơi thoải mái, chúng ta thanh niên thì ăn nhậu xì ke ma tí, chúng ta cần gì phải đánh à. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống do hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm nô lệ rất là tốt, tại sao phải đánh chúng nó? Chưa bao giờ trong lịch sử bằng trước chúng ta mà có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như là đảng cộng sản Việt Nam. Khi chúng ta có mặt ở Biển Đông ngay trước cửa nhà chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng của chúng ta. Khi cần đốt phá cốp cổ giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước công an mặc dù của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lắng. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năn nổ xuống đường phản đối chúng ta, chúng ta nhiệt tình như những con chó tứ xiên quên ăn quên ngủ, canh gác ngày đêm. Nó sư đoàn 3 sao vàng của nó đã đánh chúng ta ở trận 9 năm 79, bây giờ này chúng ta ra lệnh là đập bỏ các đài liệt sĩ, chúng nó đập không thương tiếc mà nó còn phải lẫn cấm nhang tri điệu những anh hùng hảo hán, những quân đội Đại Hán chúng ta đã dạy cho nó chúng một bài học, cái đó là nó làm quá tốt hơn mà, phải không? Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó chỉ cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương Nam này làm giỏi hơn chúng ta? Chúng ta không cần đánh bởi vì chúng đã đánh dân của chúng còn giỏi hơn là đánh chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dân để cho chúng ta, cần gì phải cướp. khi cần chúng ta sẽ chuyển quân kéo đại pháo xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân hòa, nhân dân hòa bình, ngăn chặn hiếm quả chiến tranh mà chỉ đám dân muốn vận động của chúng đứng lên ở đầu thủ đô ra lời lệnh dân của chúng rằng biểu thị lòng yêu nước, yêu thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân. Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng biết rằng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc đúng theo luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. Rồi người ta hỏi cái vụ Formosa là thế nào, ông nói hả, Formosa thì là coi như là bị dân biển bị nhiễm độc, phải không, à dân chúng bị đau khổ, nhưng mà đảng thì được bồi thường 500 triệu. Hả, có gì thấy lạ không? Dân chúng Đà Nẵng thì không có biển để xài, nhưng mà đảng thì được gì? Được nhận tiền bồi thường. Chỉ cần 500 triệu là tám mỹ nó rồi, phải không? À, chúng ta đã làm đúng bổn phận của một, chúng đã làm đúng một bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa. Hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng. Không cần phải đánh, cờ đại hán của chúng ta sẽ từ 5 sao lên 6 sao phấp phới trên toàn lãnh thổ của chúng, không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện, bằng những cái bao thư, bằng những cái mà viện trợ trá hình, bằng những cái công ty đấu thầu của chúng ta, và chúng ta đưa những bao thư nó còn mạnh bạo hơn là những cái tàu ngầm và nguyên tử. Cho nên ông cụ ngoại trưởng Dương Thiết Kỳ nói không cần phải đánh, không cần chờ tới ngày năm 2020 nó mới thuộc về ta, mà nó đã thuộc về ta từ 30 năm qua rồi. Cái này là nói của Đạo Hạnh nói nè, ngoại trưởng Trung Quốc nói, chứ không phải là thầy Thông Lai nói đâu, nghe đã chưa? Nghe đó đã. Rồi bây giờ nghe tiếp nè. Như vậy nếu không có Đức Lạc Lai Lạc Ma thì quý vị thấy không còn, không còn. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, cái tài liệu này của thế giới nghiên cứu mà tôi vừa lấy trên mạng nè. Từ lâu Trung Quốc đã thực hiện cuộc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để dành đất cho người Hán. Họ không phải chỉ chiếm Việt Nam không, mà quý vị biết cái danh từ diệt chủng là ở Pol Pot, có phải là Pol Pot là tay sai của Trung Quốc không? Pol Pot đã giết 3 triệu người Campuchia để chi, để cho Trung Quốc đưa quân vô. Quý vị thấy rõ, nếu mà không có Việt Nam mà qua đánh á thì giờ này Campuchia đã trở thành đất của Trung Quốc rồi. Vì thế đó, cho nên đối với các cường quốc Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, họ nói không phải chỉ có nước Việt Nam mới nằm trong cái tầm ngắm của Trung Quốc. Từ lâu, các nước Tây Phương đến Trung Quốc đã thực hiện cuộc diệt chủng đối với các dân tộc nhỏ để dành đất cho người Hán. Người Hán tức là cái người chánh gốc của họ. Từ tháng 4 năm 75 tới cuối năm 78, 3.5 triệu người Campuchia đã bị hành quyết bằng cách đập vỡ sọ thông qua bàn tay Khờ Me Đỏ, là một tay sai của Trung Cộng. Từ đấy loài người đã biết đến chính sách diệt chủng của Trung Cộng ở Campuchia, nhưng ít người biết rằng Trung Quốc đã thực hiện chính sách này đối với tất cả các dân tộc không phải người Hán. Ở Việt Nam, cuộc diệt chủng đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Lá cờ Trung Quốc có 5 ngôi sao, ngôi lớn nhất thuộc về người Hán, 4 ngôi sao nhỏ dành cho các dân tộc Mãn Thanh, Hồi, Mông, Tạng là 4 sắc tộc lớn nhất trong số hơn 100 sắc tộc không phải là người Hán sống ở Trung Quốc. Chúng ta cùng nhau kiểm lại sau 67 năm với chế độ cộng sản, trong tổng số 1 tỷ 400 triệu người Trung Quốc, còn lại bao nhiêu người Mãn, người Hồi, người Mông, người Tạng? Thứ nhất, người Mãn đã từng lập ra triều đài Quảng Thanh, cai trị nước Trung Hoa gần 3 thế kỷ, từ 1644 tới 1912. Theo công bố của nhà nước Trung Cộng hiện nay, người Mãn Thanh bây giờ chỉ còn có 10 triệu người so với 1 tỷ 4. Mà giết hết người Mãn Thanh, mà Mãn Thanh là cái triều đình mạnh không quý vị, Tử Cấm Thành cũng do nhà Thanh xây đó quý vị. Bây giờ nhà Mãn Thanh mấy trăm triệu người, chỉ còn lại có 10 triệu người Mãn, bao nhiêu bị người Hán giết hết. Nhưng thực tế con số thấp hơn nhiều, hầu như không còn ai nói tiếng Mãn hay có biểu hiện gì của sắc tộc này nữa. Thứ hai, người Hồi là gì? Không phải là Hồi giáo đâu. Người Hồi dành cho 18 dân tộc ở Tân Cương, khu tự trị lớn nhất của Trung Quốc với diện tích 1.6 triệu km vuông, dân số có 21 triệu 8. Trong số đó một nửa là người Hán. Di Ngô Nhĩ là sắc dân chính tại đây bây giờ sau khi Trung Quốc chiếm còn lại chưa tới 3 triệu người. Thứ ba là Mông Cổ. Đế quốc Mông Cổ là một thời là chiếm hết cả Âu Châu, chiếm luôn cả Trung Hoa và đáng qua cả Việt Nam, có không cái gì? Nhưng mà thua chứ bàn tay của Việt Nam. Nội Mông là khu tự trị dành cho người gốc Mông Cổ, từng lập ra triều đại Nguyên Mông cai trị nước Trung Hoa 2 thế kỷ, là cai trị 200 năm từ tổn thế kỷ 13 và thế kỷ 14, có diện tích là 1.183 triệu km² và dân số là 24.7 triệu người. Tuy nhiên người gốc Mông Cổ không còn lại quá được 3 triệu, nó giết sạch hết. Thứ tư, người Tạng. Tây Tạng với nền văn hóa đồ sộ sống ở khu tự trị Tây Tạng trước khi mà năm 1950 có diện tích là 1.250.000 km², nhưng dân số có 3.018.000 3.180.000 người, trong số đó phần đáng kể là người Hán. Nhưng mà từ khi Trung Cộng chiếm người Tây Tạng, họ đã đem 5 triệu người vào ở với 3 triệu người Tây Tạng. Đó quá được không quý vị? Bây giờ người Tây Tạng, những ni cô đó, thì nó đưa, khi mà nó vào năm ngay 50, nó hãm hiếp tất cả các cái nữ tu hết. Và cái trong là cái vấn đề trai thiếu gái thừa đó, nó bắt tất cả những cô gái người Tây Tạng đó, mà không có đi tu đó, thì nó đem vô nó làm vợ. Tại vì cái chính sách mà trọng nam khinh nữ mà Trung Quốc bây giờ nó thừa tới 200 triệu đàn ông không có vợ, cho nên nó kiếm những cái dân đó và nó bắt nó lấy hết. Chính sách cho nó là nếu mà cho lấy chồng người Hán, không nói chữ, nói chữ Hán, không nói chữ Tây Tạng, thì nó lại cho những đặc quyền đặc lợi, mua vé máy bay thì được nửa giá, vô các cửa hàng mua thì giá rẻ, cái gì nó cũng dành như vậy hết. Thì rốt cuộc nó đồng hóa rất là khéo, và bây giờ ở trên nước Tây Tạng mà người ta thấy là người Hán chiếm tới coi như là 70%, người Tây Tạng chỉ còn có 30%. Cho nên người ta hỏi tại sao lúc đó nó chiếm Trung Cộng chiếm Tây Tạng mà nó không đập đi các tu viện. Vì lúc đó mỗi lần mà Trung Cộng dân Ý đó thì dân Tây Tạng chiếm đa số. Bây giờ sau khi 67 năm chiếm đóng, nó trưng cầu dân Ý rõ ràng lắm. Nó nói bây giờ cái đây là không an toàn, nó muốn dẹp cái chủng viện Phật giáo này. Thì lúc đó nó biêu ra trưng cầu dân Ý. Thì người Hán bỏ phiếu là 5 triệu người, người Tây Tạng bỏ phiếu là 3 triệu. Như vậy ai thắng ai quý vị? À, cho nên nó tránh danh ngôn thuận để mà nó tiêu diệt cái tu viện Phật giáo, để không còn ảnh hưởng của Đức Lạc Lai Lạc Ma tại đây. À, tại các khu tự trị thành phần dân tộc chính là người Hán, hàng trăm triệu người Mãn, người Hồi, người Mông Tạng đã hủy diệt bằng mọi cách. Ở Việt Nam thảm họa mất nước đã đến, thảm họa diệt chủng đang đến, nhiều người chưa nhận ra. Thành ra những cái chuyện mà thầy nói như vậy là quý vị sẽ thấy rõ. Thứ nhất, các thủ đoạn hủy diệt mà Đảng Cộng sản đã để cho Trung Quốc coi như là làm tại quê hương chúng ta như sao. Thứ nhất là theo lệnh của Lý Bằng. Lý Bằng là cựu thủ tướng, phải không? Cựu tổng thống của Trung Hoa Cộng sản. Trung Quốc hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước. Việc này chúng thực hiện bằng cách xây dựng nhiều đập thủy điện ngăn sông Mekong gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng rất nhiều nơi đã lún sâu, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như thả hóa chất và thả ốc hưu vàng nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và Trung Cộng còn ra cái chiến dịch là mua một con cái móng trâu còn mắc hơn mua con trâu, để rồi dân nuôi chặt con trâu ra bán cái móng. Thứ hai, đổ chất độc dọc bờ biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và cứ dùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt, ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ. Thứ ba, hủy diệt các sông trên toàn bộ miền Trung thông qua các hàng trăm tập thủy điện, khai thác bô xích, thương lái Trung Hoa bày tò mua chanh leo giá cao để dân phá giá cà phê, hồ tiêu mua vét rong biển để thiệt hại vùng sinh thái của cá, sau đó không mua nữa vì đã phá xong. Thứ tư, xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà làm suy kiệt sông Hồng từ nhiều năm, chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái ở vùng châu thổ sông Hồng. Thứ năm, xây dựng rất nhiều nhà máy nhiệt điện thải các chất độc ở Việt Nam, dùng thiết bị Trung Quốc hàm lượng các khí độc thải như CO2 tràn ngập ở cái không khí của Việt Nam, điều cao hơn ở thế giới 125 lần hàm lượng của Hoa Kỳ cho phép. Đổ chất độc xuống bờ biển, giết rất nhiều sông ngồi ở Việt Nam thứ 6, tung thực phẩm và thuốc men độc hại cùng các hóa chất để biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam, đồng thời thương lái Trung Quốc mua giấy các loại thực phẩm sạch của người Việt. Chỉ còn có thể tiêu thụ thực phẩm độc hại, còn dân cái chất tốt thì nó mua về cho dân Trung Quốc ăn. Chết dần vì bệnh tật, hiện nay số người mắc bệnh ung thư, tiêu não, đột quỵ nhờ nhiều bệnh hiểm nghèo ở nước Việt Nam cao nhất thế giới. Tất cả mới chỉ trong giai đoạn đầu, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sau 20 năm nữa, con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như là người Tây, người Mạn không? Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa diệt chủng này. Ngoài 90 triệu người Việt, mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình. Hãy chuyển tải thông tin này đến tất cả mọi người, tới mọi nơi cộng đồng, mọi các phương tiện truyền thông, và nhất là chúng ta đừng có vô cảm với dân tộc chúng ta nữa. Vì ít ra những người Việt kiều tại hải ngoại vẫn còn có bà con đang sống ở trong đó. Nếu quý vị đang sống ở trong nước, quý vị nghĩ coi ăn cái gì cũng đậm, quý vị không có gì để sống, quý vị hướng vào đâu quý vị? Quý tôi còn nhớ kỹ, từ năm 1975 tới năm 1980 tôi ở trong nước hàng ngày đó. Tôi không có cái đài BBC trong chùa, ở đó không có. Tôi chạy qua hàng xóm, tôi hỏi hồi nãy nghe đài BBC nói cái gì, người ta nói lại cái tên gì, cái mình mừng quá chừng, có cái gì. Rồi mấy ông đi tù cải tạo mà có chồng đi đó, rồi cái ê, bữa nay vợ mày vô thăm nó nói sao nghĩ chừng nào, không có cái gì. Nghe những tin đó để mà sống. Nhưng mà bây giờ đó, thời đó chúng ta ở trong nước cứ nghe nói ông Nguyễn Công Kỳ sắp đánh về, có cái gì. Nhưng mà ở bên đây ông đang đi đá gà. Mình nghe Hoàng Cơ Minh sắp về giải phóng, mình mừng được chết. Đúng cùng đang bán phở. Mà trong khi đó là hồi đó làm gì có hệ thống Facebook, làm gì có YouTube, làm gì có digital, phải quý vị? Hồi đó chỉ độc nhất, nếu chúng ta mà có cái gì tội ác cộng sản, chúng ta chỉ bỏ lên đài truyền thanh thì chỉ có nội trong dân chúng ta nước. Nhưng mà bây giờ tiếng nói của thầy Thông Lai chừng 24 tiếng sau là đã lên tràn cả thế giới rồi. Những cái chuyện này nó đâu có thể bưng bít được nữa quý vị, phải không? Chúng ta có rất nhiều cái đài phát thanh, mà chính mỗi một cái trang Facebook, mỗi một cái nhóm quý vị bắn ra là nó đi như là di trùng. Cho nên bây giờ cộng sản Trung Quốc không thể nào tiêu diệt Việt Nam chúng ta đâu, vì nó tiêu diệt sẽ bị cái hội nhân quyền thế giới, cái điều kiện họ sẽ lên tiếng, thành ra họ sẽ không làm ăn với Trung Quốc, họ sẽ rút đầu tư khỏi Trung Quốc, và cái phong trào chống Trung Quốc càng ngày càng lan. Cho nên nước Trung Quốc họ không dạy gì mà họ đánh Việt Nam đâu. Họ đã nói giống như là cái ông cụ Huệ Trường, ông nói ta đã chiếm nó lâu rồi, biên giới 6 tỉnh nó đã bán chúng ta rồi, Hoàng Sa Trường Sa nó bán thì chúng ta làm căn cứ hải quân và phi trường, và đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta đã làm nhiễm mặn, ở Trung Nguyên chúng ta đã làm độc bô xít, rồi bằng gì phải đánh nữa, trong khi những cái tụi nó đánh dân nó còn giỏi hơn mình đánh mình khoảng 5 tiếng. Phải chưa, cái gì thấy ghê gớm không? Như vậy cho thấy rằng cái con số người mà những cái nước kia họ như vậy rồi. Nếu mà không có tiếng nói của sư phụ thì bên kia, thật ra thầy không phải giảng cho những Phật tử hạnh phúc trong Hoa Kỳ đâu, nhưng mà họ tối họ nói chuyện với thầy những cái email rất là dễ thương. Thầy ơi, tụi con là ai? Tụi con là những người con cháu của HO. Tụi con ba con á, vì vô tù, ba con là thương binh, ba con bị bệnh, ba con chết, ba con gì ở 2.5 năm, ba con nó thả ra có khoảng chừng 2 tháng ba con chết, thành ra ba con không đủ để mà đi HO. Cho nên tụi nó dụ má con là giao nhà giao cửa đi rồi ba con được thả về. Nhưng mà không ngờ nó thả ba con về, nó chích theo mũi thuốc, má con giao dâng hết mấy cái nhà, dâng hết mấy chục mẫu ruộng đi kinh tế mới, để rồi nó thả ba con ra đúng tuần sau ba con chết, nó chích trong một mũi thuốc, nó lấy hết tài sản. Tụi con lên dùng kinh tế mới, tụi con không ăn học được, giờ này tụi con lết về Sài Gòn, tụi con đi bán vé số. Tụi con bây giờ thầy biết không, đẻ ra những đứa con tật kè què hoặc gì ở trên cái vùng kinh tế thiếu ăn, xin dưỡng sống nhờ những cái đứa con mà nó tàn tật được xin ăn, thành ra tụi con ngủ dưới cầu đường. Mỗi một lần niềm vui của tụi con là nghe tiếng nói của thầy. Thầy ở Hoa Kỳ mà biết bao nhiêu thầy có quyền hạnh phúc mà thầy vẫn có tiếng nói binh dịch cho chúng triệu triệu đồng bào chúng con, mà chúng con là những người đang nhờ lắng nghe tiếng nói của thầy hàng tuần để làm cái niềm vui mà sống hết cái cuộc đời này. Ở đây á, quý vị cũng trông mong cho Trung Cộng nó sụp đổ, quý vị cũng trông cho cộng sản nó sụp đổ, nhưng mà cái trông của quý vị được không thành vấn đề. cũng như bây giờ mấy ông kia là trông cho nó sụp chi à, cũng không có thành vấn đề. Nhưng mà chính cái người trong nước họ trong ngày đi sụp đổ hơn mình, có không quý vị? Như vậy chúng ta phải hiểu rằng quý vị tu, quý vị được ích kỷ. Bây giờ 100 ông thầy, 99 ông quốc gia rồi, thầy phải là quốc gia, rõ ràng. Nếu mà không có cái hệ thống của thầy thì có ai nói cái đúng cái sai của cái chuyện làm của cộng sản. Cho nên quý vị thấy rõ à, thấy rõ. Thì trước khi mà thầy kết thúc cái câu hỏi này đó, thì thầy chỉ nói một câu thôi, thầy nói một câu này thôi. Có những cái Phật pháp mà thầy nói cái câu này, cái có một cái bài thơ mà tôi thấy rất là hay à, bây giờ tôi gửi một cái thông điệp này tất cả người Việt đồng chúng ta. Cái bài toán mà chúng ta, tại sao ông bà chúng ta lại không có bị nước nào đồng hóa, nước Tàu đồng hóa tất cả dân tộc mà Việt Nam không đồng hóa? Thứ nhất là ông bà chúng ta không cho chúng ta nói tiếng Hán. Thứ hai đó là người Tàu nó bắt chúng ta xài chữ Nho 1000 năm thì ông bà chúng ta sửa thành chữ Nôn. Và ông bà chúng ta đó là bắt giữ cái tiếng nói, ngày nào tiếng nói chúng ta còn là dân tộc chúng ta còn. Và ông bà chúng ta không dựa vào cái lực ở nước ngoài. Quý vị thấy rõ, chúng ta mà dựa vào cái lực nước ngoài là chúng ta, khi mà Mỹ nó có 4 năm là đảng Dân Chủ, đảng Dân Chủ vừa xong 4 năm là đảng Cộng Hòa, thành ra cái ông này làm chưa xong ông khác lên quỷ diệt hết. Quý vị thấy rõ. Cho nên bây giờ tôi nói một cái bài thơ mà của người trên mạng họ đặt là: quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, thượng si này trách nhiệm của ta thôi, tổ quốc ơi con có tội với người, để việc cộng dân cho Tàu đất nước, tội của con là yếu hèn nhu nhược, không biết ta mà cũng chẳng hiểu được người, ỷ lại cầu an ngại khó buông xuôi, và chưa thực hết lòng cho quê hương tổ quốc, miệng yêu nước lòng mấy phần cho nước, hay yêu mình yêu tiền bạc yêu ngôi, thấy bất công con cũng chẳng một lời, mặt trung tín bị gian đồ bức hại, mặt tài đức bị du điều quan trái, cúi mặt kệ bày tôi bẩn phun dơ, rồi thỏ lấp rằng quyền thổi Âu Cơ đã chia cắt ngay từ trong trứng nước, bày tặc tử 4000 sao bắt trước, các đất chia chia thay mẹ nát nhừ, giết các hiền lương tháng 7 năm 4, rồi đến Nam Quan Hoàng Sa bản dốc, mỗi giết các là một giết hờn của dân tộc, là vết đau muôn thở chẳng phai nhỏ, và hôm nay vết cát Phật Mô Sa làm nhức nhối bao lòng người yêu nước, mỗi vết cát là vết nhơ thế kỷ, để tội đồ diệt cộng được dài ngôi, mất dấu quê hương di lỵ giống nồi, vì bị đảng xô vào đường diệt chủng, tại con nghĩ tay không dao không súng, nên ương hèn chẳng dám đứng dùng lên, mà không biết rằng dù chẳng cung tên nhưng dũng mãnh một tình yêu tổ quốc. Tình yêu ấy từng kiêu hùng giữ nước, từng kiên cường phá tống tại Bình Chiêm, từng xa trường tan nát dân ngà giặc Mông Nguyên, từng trốn chạy của bầy đàn Tô Định. Khi nước lâm nguy lương tâm là lệnh, phận công dân trách nhiệm phải lo tròn, xin anh linh tổ quốc giúp chúng con thêm dũng cảm rửa hờn quan sông núi. Dân đã biểu tình Sài Gòn và Hà Nội, đảng côn đồ từng nhóm đánh tan dân, nhưng bên nhau đồng lọt khắp Việt Nam, cùng đứng dậy thì đảng hồ tan biến, cùng đứng dậy hô gian lời quyết chiến, thì súng nào đánh gục được lòng dân, đảng giết dân lành bán nước dông thân, thì giải đảng để giống nồi cất cánh, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, thịnh si này trách nhiệm của ta thôi, tổ quốc ơi con có tội với người, nếu để đảng dân cho Tàu đất nước. Ngô Đình Diệm nếu còn thì miền Nam Việt Nam không mất. Tại sao? Vì ông tự lực, ông không có cần Hoa Kỳ cấp viện trợ. Tàu có lúa sản xuất, Hoa Kỳ không bán vỏ xe, Tàu sản xuất cao su đứng nhất Đông Nam Á, cho nên Tàu bán. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm là Tổng thống không nghe lời của chính phủ Hoa Kỳ, cho nên nó mới giết ông để nó đưa quân vào. Cho nên chúng ta dựa vào ai chúng ta cũng chết hết. Ông bà tổ tiên chúng ta sở dĩ hồi đó Trần Nhân Tông đánh giặc Tàu có dựa vào nước nào quý vị? Không. Rồi tôi hỏi Quang Trung đánh đuổi quân Thanh có dựa vào nước nào không? Không. Và bây giờ cái bài toán mà chúng ta đứng lên bây giờ này, ở trong này có cô Hồng Thúy, có Diệt Khang. Thì cô Hồng Thúy là ba đời đều là gia đình cách mạng, ba là cụ trung tướng, cổ là một cái có vợ chồng là công an, mà cổ là kỹ sư nằm trong ngành điện lực, mà cổ đã bị lòi lõi khỏi biên chế này. Khi cô viết bức thư này kêu gọi các chiến sĩ hãy quay đầu, thì trong này có rất nhiều người đang còn lầm lửng, nhất là công an và bộ đội. Quý vị thấy rõ, bộ đội và công an không phải người nào cũng là vô lương tâm, bộ đội và công an không phải người nào cũng không thấy cái chuyện đau lòng khi mất nước. Cho nên rất nhiều hồng thúy vẫn còn âm thầm ở trong các chức vụ, thì hy vọng rằng 90 triệu đồng bào hãy loại bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, và 3 triệu đồng bào chúng ta khi mà không còn Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền nữa, chỉ cần một sư đoàn quay tiếng súng bắn là tất cả đều dùng lên. Tôi nói thật quý vị là nó đã tới ngồi thuốc súng rồi, còn cái bài thơ này là đủ quá rồi. Đó. Bây giờ tôi đã làm cho Tổ quốc những cái gì quý vị đã thấy rõ. Nếu không thì chúng ta để cho Trung Quốc mà lấy được trọn vẹn, khi mà nó lại lấy trọn vẹn như là Tây Tạng rồi, thì chúng ta sẽ thấy nó xử dân Việt Nam mình còn ác hơn là dân Tây Tạng. Dân Tây Tạng vậy đó, chứ họ cũng không có cái chuyện mà đánh Tàu, mà chúng ta đã đánh Tàu rất nhiều lần rồi, thành ra nó sẽ không tha đâu. Hỡi những người công an bộ đội đang phục vụ cho chế độ cộng sản, khi mà Việt Cộng mà Trung Quốc mà nó vào nó chiếm rồi, thì mấy anh á trở thành là lính của quân đội nhân dân của Trung Quốc hay không? Nó đưa anh ra trấn giữ để chống như Nga, để rồi chết trên các vùng Tây Bá Lợi Á. À, vợ của các anh thì nó xài, con anh nó sai, và tất cả người phụ nữ Việt Nam sẽ làm nô lệ tình dục cho 200 triệu người Trung Hoa thậm dư gì trọng nam khinh nữ. Và bây giờ tôi xin trả lời một câu hỏi, tại nhiều câu hỏi quá tôi không có kịp tôi trả lời một câu hỏi, và tôi sẽ nói thế này. Hỏi bạch thầy, năm 1990 con có đảnh lễ hòa thượng Tiên Hóa, xin ngài gia hộ cho con mua được một căn nhà để ở. Hòa thượng Tiên Hóa năm 90 còn sống không quý vị? Ngài từ năm 90 mấy? 95, 96. À, con có đảnh lễ hòa thượng Tiên Hóa, xin ngài gia hộ cho con mua một căn nhà để ở. Hòa thượng hỏi con hiện nay ở đâu? Con nói con thuê nhà ở San Francisco, vì cái người Phật tử này là người Việt gốc Hoa, thành ra nói tiếng Tàu. Hòa thượng nói đến năm 1992 con sẽ làm chủ một căn nhà ở San Phan. Con mừng quá, nhà San Phan rất mắc nha quý vị. Quả thật sau đó đến năm 92 chồng con trúng số cạo, trúng được 200 ngàn, lấy tiền đao mua một căn nhà ở San Phan. Lên tạ ơn hòa thượng. Hòa thượng nói con còn 4 căn nhà nữa. Con mừng quá, tạ ơn hòa thượng. Và hòa thượng dạy sau này có một căn nhà bị hỏa hoạn về sẽ cháy lây hết 4 căn kia. Nghe như vậy con lo quá, hỏi hòa thượng làm sao cho nhà không bị cháy. Hòa thượng nói ráng tu hành niệm Phật thì nhà không bị cháy. Con chờ hoài. Sau đó năm 96 hòa thượng viên tịch, 95 hòa thượng viên tịch, đến nay trên 20 năm mà con chỉ mua được có một căn nhà ở San Phan mà thôi. Con biết hòa thượng là thánh tăng, nói không sai, tại sao ngài dạy con lại không trúng hoàn toàn? À, xin thầy là đệ tử của hòa thượng Tiên Hóa, thầy khai thị dùm. Con hỏi nhiều thầy thì có một thầy ở Việt Nam nói nhà hồi đó cô mua bao nhiêu? Nó dạ năm đó con mua 200 ngàn, bây giờ giá trị như nó dạ 1.2 triệu. Ông nói bây giờ cô bán 1.2 triệu, cô mua ra thì được 4 căn nữa. Nhưng mà con hỏi lại, con chạy xuống San Jose thì nhà San Jose á, hôm trước cách đây 3 năm thì nó 200 ngàn, giờ nó lên 500-700 là mua không được, thành ra không dám bán, phải không? Mà cái con cũng không có chịu nữa. Ông trả con nói mình biết mua được nhiều nhà San Jose, nó lên cũng gần với San Phan rồi, phải không Diệu Hảo? Phải không? Thật ra tụi con còn chút tụi bác không có nhà ở, nhưng mà con không chịu là tại sao? Nói bị cháy nhà mà con thủ quá, tụi con nấu lửa là đi tắt. Ông chồng con lúc nào cũng canh cái lò, mà rốt cuộc rồi ông nói tại sao mà không có tin. Thật ra không có thì giờ đơn giản thôi. Bà tự tiêu hóa con nói láo không có gì? Tại sao bà này có 1 căn không được 4 căn, là 5 căn tất cả? Đơn giản thôi, thì tôi thời giờ nè. Bây giờ tôi nói rõ bà thượng tôi đó là nói cái gì là nói, không có nói láo nha, đừng có nói ổng nói vậy. Ổng nói là 10 chuyện như một nè. Ổng nói năm 92 con mua được cái nhà đúng, phải không? Nhưng mà ổng nói cô á sẽ mua được 4 căn nữa, nhưng mà có căn nhà cháy là cháy hết. Bây giờ nè, căn nhà của cô là nhà số 1, cái nhà số 2 đó là nhà thương, nhà số 3 là nhà dưỡng lão, nhà số 4 là nhà quan, nhà số 5 là nhà lửa. Nhà lửa, nhà lửa nó đốt mẹ, nhà thiêu đó. Đó, vô cái nhà thiêu là cái cháy mẹ, là con cháu nó xài đó. Ông nói sao sai được, đúng không quý vị? Tiên giờ có căn nhà phải không? Cái bữa nào thầy ca bói con có đồng căn, sao con có căn mà có mặc dù đó nhiều phẩm nó mua dùng giờ lời cũng được ra mấy trăm ngàn, nhưng mà nè nhà của con là số 1, nhà thương là nhà con ở luôn nhà thương phải không Tiên? À, nhà con ở nhà thương nhiều hay là ở trong nhà nhiều? Ở nhà thương là y tá nhà thương. Tiên có căn nhà số 1 á là nhà nó ở, nhà số 2 là nhà thương, nhà số 3 là nhà hòa nhà dưỡng lão, nhà số 4 là nhà hoàng, và nhà số 5 là nhà thiếu. Ở nhà nhà trà nó cháy cháy hết. Hòa thượng nói đâu có xài đâu, hay không quý vị? Nhớ nha, đừng có nói tụi con nghèo nha, tụi con đều có 4-5 căn, nếu mà nghèo lắm thì cũng được 4 căn. Bà có mấy căn bà? Bà có mấy căn? Không, nói thiệt thì bà có mấy căn? Bảo đảm là bà sẽ có một cái nhà thương này, thế nào cũng vô nhà thương ở nè, hai là vô nhà dưỡng lão nè, ba là nhà hoàng, là bốn là nhà thiêu, bà cũng được 4 căn. Rồi câu hỏi là tôi hứa với một thằng nữa, lỡ rồi tôi hỏi câu hỏi nãy giờ mình nói chuyện tụ quốc, giờ nói chuyện đạo này là đạo rõ ràng nha. Này hòa thượng dạy đạo này tỉnh hết nha, đứa nào cũng quá chừng nhà nữa, con không có nhà sao được, phải không? Đứa nào cũng giàu sang phú quý mà sao mình cãi được. Bây giờ có cái này nè, để tôi coi này rất là hay nè, cái này tôi coi cái này, à cái này chuyện này nó hay nè, chuyện này hay. Bác thầy, con có bà bản thân là đệ tử của thầy, tức là ngày hôm qua có một bà chạy lên đây, bà xin quy y. Mà bà bay từ tiểu bang khác bỏ qua mà mình lật đật lắm mà mua bay là quy y cái dự điện. Tôi hỏi sao vậy? Bà nghe băng từ dữ lắm mà sao? Bà nói không, con đi Việt Nam con cũng chưa nghe băng thầy, mà con gặp cái bà bạn của thầy thì đi với một cặp vợ chồng mà coi như là chưa có nghe băng thầy mà chỉ thấy cái hành động của người đệ tử, tức là thấy cái người đệ tử ngộ đạo quá thì nái mộ, tức là nghĩa là bà này giỏi tới độ là ông thầy phải giỏi là đi tu. Tức là lần đầu tiên trong đời tôi là có một người quy y mà về Việt Nam rồi thấy cái hành động của hai vợ chồng này quá là coi như là siêu đẳng, thành ra là ái mộ mà đi quy y tôi. Chuyện lạ không quý vị? Cũng như quý vị thấy đầu tiên hồi giờ tôi chưa có cặp này, quý vị muốn nghe câu chuyện này không? Bà thầy, con có bà bạn thân là đệ tử của thầy, xin thầy đừng nói tên bà ra. Con phục bà ta hết sức, con chưa quy y thầy nhưng thấy cách cư xử của bà này con muốn tìm đến thầy để quy y. Câu chuyện như thế này, tháng 6 vừa qua vợ chồng con và vợ chồng bà đệ tử của thầy về Việt Nam đi đám tang của một người bạn cùng học, bà bạn cũ học ở trường Gia Long qua đời. Về Sài Gòn gặp lúc hệ thống nước nhà con bị hư, mà vợ chồng bà đệ tử thầy lại không có nhà ở Việt Nam, cho nên tạm trú ở nhà của vợ chồng con, cho nên mỗi ngày phải vào khu vực phòng tắm cao cấp để tắm hơi. Ở bên đó nó có những cái khu vực mà dụ điện cấp được, nó có những khu vực mà vô mình mở bức khách sạn riêng mà có những tắm hơi, có cái gì tắm hơi xô nha vậy đó. Tắm hơi, nhà tắm này có hai khu vực, một khu vực dành cho nhà tắm nam và một khu vực dành cho nhà tắm nữ. Tuy nhiên ông chủ nhà tắm rất thoải mái, ai trả 40.000 thì vào khu vực nhà tắm nam, còn ai trả 400.000 thì vào khu vực nhà tắm nữ. Bây giờ nó hỏi không, 440.000 hay là 400.000? Có thiệt đi, 400 chứ, nó vô chụp mà nó đâu. Tôi hỏi thiệt châu, 400. Rồi tôi hỏi luôn cả không có trong thợ tường ở đây, chứ nói thiệt đi Tiên, đóng 40 hay 400? Rồi mình nói sự thật đi, mình đừng có nói láo, có bà thượng biết nè, thấy không? Cái khu vực này á là bà chủ, ông chủ này nó chịu chơi, cứ đóng 40 là vô khu vực tắm hơi nhà tàu nam, mà đóng 400 thì vô khu vực nhà tắm nữ. Ai trả 400.000 thì vào khu vực nhà tắm nữ. Con thì bắt chồng con vào khu vực nhà tắm nam cho đỡ tốn, và tránh được cái cảnh chồng con dòm ngó mấy cô Việt Nam đi tắm hơi ăn mặc lõ lồ. Còn bà đệ tử thầy thì lần nào cũng đóng 400.000 vào khuyến khích chồng vào khu vực nhà tắm nữ để tắm. Ông đã khổ rồi, ông ăn chay lâu rồi, thôi bây giờ ông về ông ăn mặn đi. Trời ơi, mà cái tên này cũng là đệ tử thượng thành, cái tôi nói đâu có gì giật mình luôn á, thấy không? Trời ơi, tôi để bà quá. Trong khi tôi nói, ê bà có thực thần kinh không vậy? Không, cho nó đi đi, tại vì cái thứ cấm nó mới trốn, mà giờ cho nó đi á, nó tắm 3 lần nó hết xíu quánh hết tắm à. Và khi đó con hỏi, bộ bà có máu lạnh không biết ghen hay sao? Bà mỉm cười trả lời, tôi là đệ tử của sư phụ Thích Thông Lai mà, sát tức thì không. Nam tức là nữ, mà nữ tức là nam. 40.000 và 400.000 vô sai biệt. Trời ơi, bà nói con nghe chuyện lạ quá. Cái gì của mình là của mình, à, cái gì không phải của mình là không thấy của mình. Con thiệt phục cô bạn này quá mức. Xin tao hỏi mày, kỳ này mày về Mỹ mày phải dẫn tao gặp sư phụ mày để tao học tại sao mà tao khổ vì cái ghen tương mà mày lại là thảnh thơi quá vậy, thấy không? Xin thầy cho biết nếu con quy y theo học pháp thầy bao lâu con mới đạt đến trình độ này. Và một điều chưa, mà cái điều này con cũng chưa muốn quy y nữa, nhưng mà cái một điều, thêm một cái nhân tố đó mà con bây giờ một điều con nể phục hơn là ông chồng của bà bạn con lần đầu thì rất hăm hở và là tấm nữ, nhưng mấy lần sau ông ta lại từ chối quyết liệt. Tại sao ông ta lại ngộ đạo cao siêu đến nỗi không ham mê nữ sắc? Lần đầu thì ông ham lắm, mà lần sau là bà ép bà ông thâu nó. Trời ơi, cho anh vô tấm 40 đi, anh không muốn tấm 400 nữa. Khác với ông xã con yêu cầu cho ông vào nhà tắm nữ một lần cho biết, rồi có chết cũng nhắm mắt. Con cương quyết không cho, xin thầy khai thị. Xin thầy khai thị, cái ngày qua đó thầy cũng vô đây, thầy tưởng là Diệu Hảo, tại vì đến đây đó chưa, thầy nói Diệu Hảo nó hẹn với tôi là 8 giờ mà sao tự nhiên chở một chiếc xe mà đi limousine mà vô đây, tức là từ phía trường á. Tính là ủa không phải Diệu Hảo gì đâu, vậy thì cặp vợ chồng cũ thì ổng cũng vô đây. Đệ tử được thầy nói ra là biết tên rồi, thầy không nói. Còn cặp vợ chồng kia ở Chicago thì đi qua mặt vô đây đảnh lễ rồi kể lại cái câu chuyện này. Thành ra là thầy mới có cái email, cái email gửi trước cho thầy, thầy mới đọc cái email. Rồi đến nơi đến liền, nghĩa là ba vé mà biết mua bao nhiêu, mua 1.200 đó. Hai vợ chồng đi 1.200 rồi bao cho cái bà kia qua đây nữa. Để bà ái mộ sư phụ biết không? Mà sư phụ chỉ tránh có chừng biết không? Cái sao tùm? Quy y xong rồi. Quy y xong rồi tụi nó phải đi về liền. Tại nó bút với máy bay là hôm nay ra phía trường thì vô chưa được nửa tiếng nữa. Thầy mời ở lại chút xíu ăn cơm này kia đó. Thầy nói chút nữa là có đệ tử tôi Diệu Hảo với mấy người họ lên họ thăm. Cái tìm ra rồi cái thầy mới kêu là thầy hỏi ổng, thầy hỏi nè con, bà vợ con thì thầy biết mặt mà con thì cũng chưa biết mặt, nhưng mà sao mà con ngộ đạo cái gì mà con hay quá vậy, thấy không? Nó nói thầy ơi chán lắm, tại vì á vô đó còn á cứ nghe đàn ông nào cũng 400.000 là vô thấy đàn bà vô thấy đàn được rửa không. Bụng bự như đống chầu, trai nào như con heo. Thành ra con vừa bước vô, nhưng con vừa bước vô nó nói thêm thằng cha ngu nữa. Vô thấy thằng Phúc rồi, chút xíu nữa ngày sau thấy thằng Minh Hội. Thấy không? Thành ra chúng con mẹ là đâu có bà nằm dám vô, toàn là mấy ông đàn ông Việt kiều mà giải gái vô không. Thành ra ngày đầu thì không hở chứ con có ngộ cái gì. Tôi nói ấy đừng nói, nó lúc lại mặc quy y nha con. Hiểu như quý vị. Vô thấy tiên, thấy ngầu, thấy thiệt châu, thấy Minh Hội, thì cái mỗi lần thêm thằng ngu vô nữa, dòng qua dòng lại thằng nào nó giống Trương Bắp Giái không được chắc. Hiểu chưa? Tôi nói ê, đừng có nói nha. Nghe nói trong phòng tắm nữ thì khoái mà thiệt. Mà nữ nó đâu có dám vô, nó vô thấy rồi toàn là ông không. Thì ông nào có nghe nó 400.000 đó là tiền nào của đó. Thì con mẹ vậy thầy, vô nó còn chữ lại thêm thằng ngu vô nữa. Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá quay lờ lúc lắc chú vô. Người ta thì ta vô thấy ông Nga, ông Nga xong cái thiện châu xong thấy ông thấy mình hỏi luôn theo Phúc, rồi thêm nữa, phải tìm thằng Lưu vô nữa, rồi lụi vụ vô cho con người gõ cửa xong rồi ông Sơn nữa. Cái tiểu đường mà cũng vô đây. Hôm nay tôi tiểu đường nhưng mà tôi có uống vài ăn la. Trời ơi, nó đúng 6 cái giờ nha, tôi này nó chửi cho coi. bảo đảm tôi không có muốn nói. Tôi nói để ngày mai tôi đem cái bài này tôi nói nó thầy nói nha, thầy nói cho có công đức dữ lắm á, có công đức thiệt. Mấy cháu sau này vô phòng tắm hôi nữ là coi đừng có vô 400,000 bị cho chủ cho gạt rồi. Cái con mẹ gì đâu vô thấy phòng đường rửa không thể con mẹ nào đâu. Còn trả kia đó còn đâu có dám nói thì lòi cái ngu mình sao, còn trả cái nói đã còn bà vợ thì thấy nể con, thật ra con chán đường chết vô không lại nhìn mấy thằng như con heo nái em sợ nữa, như con heo nọc á, có cái gì đâu mà coi. Đó là pháp nha quý vị, nhớ nha, tôi giả này cho địa tử tôi đừng có thà là đóng 40,000 phải không, còn qua đóng 400,000 coi cũng toàn là mấy ông địa không. Cái này là pháp đó nha, không phải là pháp mà pháp không có gì tối thượng thừa luôn nữa, tiền của nó giờ 400,000 có tiền trâu cũng 400,000 thôi. Hồi hứng bây giờ tôi giảng đời và đạo đi đôi rồi đó quý vị. Bà đó tôi biết bà vô đây bà quý y tôi chưa vậy, hồi giờ có quý y chưa?
Bà
nên
ở trong nhà của anh 101 tuổi.
Ồ, 101 tuổi. Vậy hả? Là chú Y hả? Ở nhà hả? Có đi với ai vậy? Má của con hả?
Con này là con trai đó.
Đâu con trai đâu? Ồ, như vậy là ông già ông ngái gì lắm phải không? Đúng rồi, ngái gì mà điếc hai lỗ tay luôn. Hiểu chưa, lúc còn sống không ngái quá thì phải điếc lỗ tay mà già. Nó giỡn cho vui thôi, tại vì thấy bà cụ lạ đó, thành ra hỏi thăm. Dạ, bà cụ thọ 100 mấy, tức là bà già có ông ấy hả? Dạ. Người bà lớn vậy, thầy thấy mặt lạ, thầy chọc cho vui.
Đâu
rồi, 115.
Dạ.
Dạ, bà thọ. Nhưng bà không có đưa máy hả? Rồi gì mình nói rồi có nghe không mà bà cười dữ vậy? Rồi thôi chúng ta hồi hướng thì chúng ta thọ trai. Và bữa nay là coi như là Liễu Chánh với con em Liễu Chánh là coi như với Diệu Trung là coi như là cái ban nhà bếp mới nha. Cái gì mình mời quý vị xuống enjoy nha. Rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Quý vị thấy tôi như sư phụ nãy giờ chúng ta thì đòi chúng ta cười lên cõi trời chứ còn gì nữa, phải không? Đâu phải chết mới lên cõi trời.